Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2024. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Thật thà. Thật thà tự học lý chân tu, học hỏi không ngừng tự giải ngu. Mê tín không còn quy một mối, thực hành chân pháp tiến từ hồi lương sĩ hằng. Tại sao là thầy lại đặt cái bài thi ngõ này là thật thà? Thường thường mấy cái tựa của bài thi ngõ nó đều có giá trị hết á, trong con đường tu học của mình, cho nên thầy mới làm những cái bài thi ngõ đó. Thì theo các bạn, khi mình nói thật thà, các bạn nghĩ tới cái gì? Cái gì tại sao nó quan trọng? Em muốn đóng góp. Tại sao thật thà là quan trọng? Ai quên, để mở chứ. Chưa chưa mở mic rồi.
Rồi cô Dung đóng góp, anh bảo
Dạ.
à, thì hai chữ thật thà thì ai cũng biết đó, là cái sự là chân thật, là cái tâm thành thật đó. Nhưng mà tại sao ông thầy đưa ra cái tựa đề này? Thì cô Dung nghĩ là thật thà là cái tính của ông Phật, cho nên muốn trở về với thật Phật đó, thì người tu phải có cái tính thật thà. À, cô nghĩ vậy không biết có đúng hay không?
Thì thật thà là Phật tánh đó. Rồi còn gì nữa không?
Thế là Phương Dung nghĩ thêm, đó là tại sao cái người tu cần phải thật thà. Cái thứ nhất á, cái thật thà là mình có sao mình nói vậy, mình không thêm không bớt. Thì cái trong hành pháp á, mình tiến tới đâu thì mình nói tới đó, chứ mình không có dựng chuyện ấn chứng này ấn chứng nọ để mình gạt người khác. Rồi cái ý thứ hai tôi nghĩ đó là khi mà mình thật thà thì cái lục căn lục trần á, nó không có phỉ gạt mình được, mình không theo nó mà mình phỉ phạt nó được. Mình phải cái tính thật thà trung dung đó là mình có thể mình giáo dục được căn lục trần. Cái việc tiếp đến á, tôi nghĩ đến sự thật thà đó, đã giúp cho con người sống trong cái luật nhân quả, tức là mình hiểu được á, cái khởi điểm tốt thì mình gặt hái tốt, có điểm xấu thì mình gặt hái xấu. Cho nên cái luật nhân quả là cánh cửa của vô vi mà. Rồi cái điều tiếp nữa là cái sự thà này nó giúp cho mình giữ được cái sự trung tín nữa. Nói sao mình làm vậy, tức là nói tu là phải tu cho thật lòng, phải trung thành với pháp, chứ không phải mình nói tu rồi nửa chừng mình bỏ thì mình không có cái sự thật thà đó. Và tiếp theo nữa là phải thật thà, thì mình phải thật thà thì mình trên con đường mà truy tìm chân lý thì mình mới tự hiểu được mình nữa. Truy tìm chân lý cũng cần phải có tính thật thà nữa. Rồi cô Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, có ai thêm không? Có ai thêm vấn đề thật thà này không? Rồi, bây giờ chúng ta nói về thật thà. Trước hết cho các bạn nghe một hai clip về thật thà đi. Rồi mình nói.
Mới là người quán cảm thông chư Phật đại đại an không còn tạo nghiệp tâm an chí hòa đó. Học hỏi chúng ta phải thật thà, chứ không phải mới nghe câu được cái diễn tả chặt lắc cái đó cho đó được thiếu thật thà. Hòa thuận các giới mới là người quán, chúng ta học lên các nơi nhiều người kiểm chứng mới thấy rõ chân lý, một mình không có kiểm chứng nổi. Cảm thông chư Phật đại an không còn tạo nghiệp, mình biết được chư Phật là từ con người mà ra. Ngài đã buông bỏ tất cả những sự động loạn, Ngài mới đạt an, không còn tạo nghiệp nữa, không có tiếp thu về cái tình ở bên ngoài mà gắn vào tâm chúng ta nữa. Không, tâm an thiên hòa, lúc đó cái tâm chúng ta nhẹ nhàng, thấy bơ vơ ở tình đời nhưng mà sống động trong tình.
Dạ, ra thầy nói mình học hỏi là mình phải thật thà. Chứ mình không phải là mình biến chế thêm nên mình hiểu chút xíu rồi mình chế thêm á, cái đó nó không có đúng.
Ngoài được thật. Kính thưa thầy, con bây giờ con không biết là con thiếu lễ cho nên con đang học thiếu lễ. Trên con đường tự tu tự tiến thì con đang đi ngoài đi qua và con hướng vào mấy cái danh từ của thầy. Như hôm qua tụi con đề nghị tới tùy duyên trợ hành và con còn còn hướng thêm nữa là hồn nhiên và tự nhiên, cái gì
hồn
đến
nhiên và tự nhiên là tại sao mình tu phải soi hồn, phải làm pháp luân để làm gì đó, mình lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để mình giải ở trong, sau cái giải rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên, cái soi hồn cũng vậy, sau rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên, nó mới kêu bằng đạo chứ không có phải là ra một cái chế thêm cái gì trong đó. Vì hít là nó trở lại cái nguyên lý á, nó hồn nhiên và tự nhiên. Cái hồn nhiên tự nhiên là đạo. Nhưng bây giờ con thấy một con người đang bị chìm ở dưới biển, con không cần cởi áo, con nhảy trong vùng cứu đó là hồn nhiên, bản chất hồn nhiên đó là đạo đó.
Thành ra nếu mà ở con đi ra bên ngoài mà con gặp những cái chuyện gì nó đến với con thì con nghĩ là nó đến là hồn nhiên.
Tự nhiên
nhưng mà nếu mà cái tự nhiên, cái phản ứng của con mà để giải quyết cái vấn đề đó cũng là vấn đề tự nhiên, không chính con.
Tự nhiên hồn nhiên vậy chứ không có phải là thêm bớt nhờ ai cố gắng hơn.
Cái đó là con hiểu như con
bản chất thật thà của con người nó có cái tánh như vậy là như vậy.
Rồi, bản chất thật thà của con người. Con người ta xuống đây á, khi mà sơ sanh á, còn cái bản chất hồn nhiên và tự nhiên, thiêng liêng ở bên trên á, thanh nhẹ, không có xảo trá, không có gì đó, rất là tự nhiên, hồn nhiên, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà mình xuống đây á, ở dưới trần gian này á, cư trần nhiễm trần, cho nên lớn lên á, mình mất đi cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Mình không phải như đứa con nít nữa, mình biết nhiều chuyện quá, thành ra mình chế cái này, mình giấu cái kia. Mình không còn cái bản chất cái tự nhiên và hồn nhiên nữa, tại vì mình bị nhiễm trần, nhiễm trược. Cho nên ở đây thầy nói là mình mượn cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển, mình dùng nguyên khí của trời đất vô mình thanh lọc để cho mình trở lại cái bản chất hồn nhiên và tự nhiên. Bản chất hồn nhiên và tự nhiên là đạo đó, là cái sự nhẹ nhàng quân bình đó, nó là đạo. Mà bây giờ mình mất đi cái đó, đó là mình mất cái sự quân bình thanh nhẹ. Thành ra mình phải tìm lại cái bản chất thật thà của mình mới tiến được, trở về với cái sự thanh nhẹ, là mình đã có cái, phải có cái bản chất thật thà. Cho nên mình đã có mà mình mất đi rồi. Bây giờ mình phải tìm lại, mình phải khôi phục lại cái bản chất thật thà đó. Thành ra đi vô một cái gia đình mà muốn biết chuyện gì ở trong gia đình, nó hỏi đứa nít là nó khai hết à. Nó không có biết giấu. Hỏi người lớn thì người ta còn giấu chứ. Hỏi người nít thì nó khai hết.
Tại sao con thiếu sự tự nhiên? Tại vì mình còn dối trá lý chính, mình mất tự nhiên, mình thật thà là tự nhiên nó trở về là tự nhiên. Phải thật thà, không có dối trá, không có láo xược, không có dối trá, là tự nhiên trở về tự nhiên với hồn nhiên. Lúc sơ sanh đâu có dối trá, lớn giấu cái này, gạt cái kia, đủ thứ hết. Thành ra cái tâm thức không có đồng nhất, thiếu thật thà.
Đó, còn hồi xưa mình sơ sanh đó, mình không có những cái bản chất mà dối trá, xảo trá. Nghe không? Rồi mình lớn lên đó, mình bị nhiễm trần cho nên mình có những cái bản tánh đó. Mình tu để dẹp lại những cái đó, để mình trở về những cái sự thật thà của chính mình.
Tu cho chính mình, cái thành thật thật thà, có gì nói đấy, thì dễ hỏi dễ nói, thật thà là dễ hỏi dễ nói. Rồi gặp ông này tôi mới nghĩ dân dư nói chuyện là ông là xảo trá, ông là thật thà. Thật thà tôi có cái chén nói chén bát ông bát. Bây giờ tôi đang kẹt chỗ nào tôi nói vậy thôi. Ông sửa giùm tôi, chỉ cho tôi, vậy thôi, dễ hơn quá. Nói thật đi.
Đó, thầy cũng nhắc lại là cái bản chất thực tài là không có dối trá, có sao nói vậy á. Có chén nói chén, có bát nói bát, nhưng là mình có làm sao mình nói vậy, không thêm không bớt.
Kính thưa thầy, tu sao mới thật là tu? Tu phải dứt khoát thật thà mới thật là tu. Dứt khoát và thật thà. Nó một là một, hai là hai, không lộn xộn, không có nói đi nói lại mới là người tự. Hứa là làm, không thay đổi.
Dạ, này thầy cũng nói là tu, tu sao mới thật là tu, thì nói tu là phải dứt khoát và thật thà. Thành ra cái điều kiện thật thà nó cũng quan trọng lắm. Nếu mà mình tu mà không thật thà là không thể nào mình tiến được. Mình chỉ tu chơi chơi, mình tự gạt mình thôi chứ mình không có tiến được. Người không thật tài là người đó là tự gạt họ trước. Thành ra cái điều kiện mà muốn tu là phải dứt khoát, dứt quyết một lòng đi và phải thật thà. Không có được dối trá, tại mình dối trá người khác là mình có thể dối trá mình được. Mà mình dối trá mình trước tiên.
Kính thưa thầy, bạn đạo của chúng con ở đây rất là hòa ái mến với nhau. Từ khi mà thành lập cái thường đường này, bạn đạo cũng tính là tổ chức những buổi học tập với nhau. Nhưng mà với cái tinh thần nó còn yếu quá, sợ học bài. Thật ra chúng con mỗi lần dự trù tổ chức vậy thì tới tuần đó học thì bạn đạo đi leo ngoan, không có đồng được. Đó, chúng con sợ học bài rồi buồn với nhau. Ngày hôm nay thầy về đây xin thầy ban chiếu những ân điểm cho chúng con có tâm tinh thần dũng mạnh. Để mà học hỏi nhau
chúng ta mới ý thức. Miễn niệm là giác bỏ tự ái thì đi đâu đụng cũng không sợ. Cương quyết giác bỏ tự ái thì mình tổ chức những khóa giác bỏ tự ái, anh em đụng với nhau rồi cũng có sao.
Dạ.
Yeah. Có cuộc họp rồi để giác bỏ tự ái không có sao. Tự ái là mình thua thiệt. Ở đời này mà mình tự ái mỗi thứ mỗi tự ái là mình thua thiệt, không có tiếng. Ở sao ở Mỹ này mà tự ái là chỉ có chết không có phát triển. Nó nói sẵn sẵn trong ấp á, nó thật tình nó như vậy. Mình phải sống thật tình như họ mình mới tiến. Mọi thứ mình mọi giận mọi hờn là cũng không được. Cho nên trong anh em bạn đạo cũng phải thật tình nói với nhau. Rồi nó bỏ sự giận hờn và nó dẹp sự tự ái luôn. Nó dũng mạnh là. Cho nên sao họ tiến là tại vì họ công khai thật thà. Còn mình không chịu không công khai thật thà là tự ái mê muội.
Ừ. Đây thầy nói đó là trước hết là mình phải dẹp bỏ tự ái. Tại con người ta bị cái tự ái cho nên nó muốn che lấp cái này, nó muốn thêm cái kia, nó muốn chế cái nọ. Là không có mà nói mình có, chưa đạt mà nói mình đạt. Cái đó là muốn vun bồi tự ái. Còn những người mà không có thật thà đó là giấu giếm, nhưng không có biết rõ cái sự thật của chính mình đó, rồi mình giấu đi. Mình nói mình là giỏi mà thiệt ra mình còn những cái gì chưa cái giải xong đó là mình không có nói. Mình không có thật thà với chính mình trước, mà mình không có nói với chính mình đó. Mình gạt mình cho mình là tốt. Mình không, cũng không cần phải nói nha, mà trước hết mình phải thật thà với chính mình. Vì phải dẹp bỏ tự ái, con người ta bị cái tự ái đó mà không có làm gì được hết đó. Thành ra mình sống với cái giả ảo không mà không có thật. Mình xây dựng cái bức tường tự ái lên đó là mình cố gắng mình che đậy những cái không tốt đó. Nhưng mà thiệt ra mình rút ruột là mình không thấy để mình sửa luôn. Và con người mà có tự ái á, thì không bao giờ mà học cái nhịn nhục được hết. mà không nhịn nhục được á, thì không có tha thứ được. Không tha thứ thì không có thương yêu. Là nói gì ra cũng dễ bị giận hờn, con người nó ôm cái sự nặng trược nhiều hơn. Thành ra cái bước đầu tiên là phải dẹp bỏ tự ái. Mình cứ nhớ mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Tuy là tội lỗi không chứ có gì đâu mà phải tự ái. Tại mình cho mình là giỏi cho nên mình mới có cái nuôi dưỡng cái tự ái nhiều. Mình thiệt ra mình đâu có giỏi cái gì đâu, đâu có cái gì tự hào đâu. Là một tội hồn bị ở tù mà có cái gì hay đâu. Mà phải che đậy, rồi phải giấu giếm, rồi phải chế ra cái này cái kia chi. Cái đó không có lợi gì cho mình hết, chỉ có hại cho mình thôi, ngăn chặn bước tiến của mình. Cái đó là cũng tại vì cái bản chất tự ái của con người.
Thật sự khoa học nằm hẳn trong nội tâm các bạn, khối óc các bạn không sai. Thì nhiều người chưa học khoa học, nghe cái khoa học sợ quá, thì thật nó nằm trong khối óc là cái sợ đó. Từ bao nhiêu triệu năm có hết rồi, cho nên ngày hôm nay khoa học cũng khám phá là cái óc chúng ta có bao nhiêu tỷ cái tế bào là vô cùng ở trong đó. Cho nên chúng ta phải quý pháp, hành pháp, mở tâm khai trí cho chính mình để tiến tới vô cùng là cõi vô sanh bất diệt. Lúc đó các bạn sẽ nhìn thiên nhiên là tu đến đó thì chúng ta cũng khổ công nhiều lắm, nhưng mà đến đó rồi cũng quỳ nghe sự tha phiền của Như Lai, thấy tâm ta chưa có chặt. Nếu chúng ta chưa hiểu, Ngài sẽ cho chúng ta thấy trên trời không có cây nào hết, cây nào cũng thẳng ra, đứng đắn thật thà, thật thà, luôn là chuyện vậy. Từ cảnh, dạy cảnh tới là trong càn khôn vũ trụ này, Thượng Đế đã làm vậy. An bài sẵn cho chúng ta chỉ có thực thi pháp lý vô vi khoa nguyên bí Phật để tận hưởng cái nguồn sống đời đời bất diệt của Như Lai Phật Tổ, sẽ chứng cho chúng ta thấy rõ cảnh tươi đẹp của trời. Chỉ chúng ta đã và đang có, chúng ta đã hành và đã phát triển. Nếu không hành không phát triển không có hưởng được. Các bạn học ra trường cũng phải đi làm có đồng lương, dẫn dở con tiếp đi chơi. Thì bây giờ các bạn phải hành nội tâm nội tạng của bạn, lục căn lục trần, sự trung thân thật cùng các bạn. Khi các bạn đi đâu có thể dẫn chúng nó tiến qua tới đó để khác gì đó. Đời thì ăn thì ngủ vài tiếng, mà chúng ta phải cũng ăn ngủ vài tiếng đi lên trở về. Ăn là chúng ta pháp luân thường diễn, nhắm mắt ngủ sự phạt đi lên kiểu phải thiết cái vốn sẵn điểm quan vô cùng ở bên trên, chúng ta phải trở về đó thì tâm thân các bạn rất là nhiều rồi. Thế nên sự cấu trúc của con người rất tinh vi, càng hiểu lấy chính mình càng quý trọng, không nên đà phá và bài bạc. Chúng ta nên quý trọng chưa tới lúc mà thôi. Những người thì cũng như ta, cho nên chúng ta kính trọng lẫn nhau trong tinh thần xây dựng. Chúng ta mới thấy được cái tiến trình đến này có thể tạo được quốc thái dân an, tâm chúng ta quân bình, cảnh thái bình trước mắt. Chúng ta điều khi tay tay chân xây dựng vật chất của tất cả để phục vụ tất cả mọi
người. Nghe cái băng này đó mình mới thấy là mình có phước. Có phước là mình được nghe những cái siêu lý của ông Phật ông đem xuống đây thì ông chỉ đường cho mình đi. Chứ ở thế gian này đâu có ai biết ta xuống đây làm gì mà không biết phải đi hướng nào để trở lại, không biết cái mục tiêu của mình sống để làm cái gì. Sống thì sống vậy thôi, cũng đua đòi chạy theo cuộc đời vậy thôi, rồi tới chờ tới ngày chết buông xuôi ra đi thôi, chứ cũng không biết đi đâu mà cũng không biết làm gì. Đây ông thầy ông đã chỉ cho mình rõ con đường, cái mục tiêu của mình đi. Là mình đã đi xuống đây rồi thì mình phải tìm đường trở về đi diện kiến Như Lai. Diện kiến Như Lai là diện kiến Thượng Đế đó. Thì tới gặp Thượng Đế thì Thượng Đế chỉ có than phiền quở trách thôi, tại vì mình cũng chưa đi tới đó rồi nhưng mà cũng chưa có trọn lành so với bề trên, là mình cũng phải còn tiến hóa nữa, cho nên không có bao giờ cho là đủ hết. Đi tới trở về với nguồn cội gặp Thượng Đế rồi mà cũng chưa có cho là đầy đủ nữa, cũng còn bị la, cũng còn bị rầy, mới thấy là cái sự tiến hóa nó vô cùng. Mà mình biết cái hướng đi, trong khi nhiều người rất còn bơ vơ, không biết là mình sống ở đây rồi đi đâu, đi hướng nào cũng không biết. Mình may mắn trong kiếp này mình nghe được những cái chân lý này để giúp mình định hướng đi. Mà lên trên á, Thượng Đế an bài mọi thứ, dạy bằng cảnh mà dạy luôn bằng lời. Dạy bằng cảnh là như sao? Cũng như thầy nói nãy đó, dạy bằng cảnh là mình thấy trên trời ấy, cây nào nó cũng thẳng rắn, cứ cũng ngay thẳng, nó không có xiên xẹo. Mà nếu cái tâm mình không có thật thà xiên xẹo á, là mình không có đúng với cái trật tự của ở bên trên. Cho nên mình phải sửa cho nó ngay ngắn, thật thà là vậy đó. Trở lại, dạy bằng cảnh mà dạy bằng lời nữa. Tất cả là để an bài, để dạy cho phần hồn tiến hóa trở về với sự thật thà ngay thẳng. Thành ra ở mới có câu chân ngôn là trên núi có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay. Nghĩa là mình không có ngay là tại vì mình mất đi cái sự thật thà. Mình mất đi cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Mình đã vung bồi cái tự ái của mình. Cho nên mình mất đi cái sự mà thật thà ngay thẳng. Bây giờ mình tu á, là để cho mình sửa lại, tìm lại cái bản chất thật thà ngay thẳng của mình. Mà cái này nó cũng không có đơn giản, là tại vì mình đã vung bồi cái tự ái của mình nhiều năm quá rồi. Bây giờ phải từ từ tháo gỡ nó ra. Để từ từ mình thấy rõ là cuộc đời này chỉ là bài học thôi, không có cái gì hết. Mà mình cũng không có là cái gì hết. Mình chỉ là một tội hồn chưa hoàn tất thôi, thì mình chỉ lo sửa thôi, chứ mình không có cái gì hay hết mà phải vun bồi tự ái. Không có cho mình làm ảnh được. Vì lúc đó mình mới có cơ hội thấy mình hơn, và dễ tiến hơn, dễ tu, dễ sửa hơn. Đợi chút xíu nha. Coi trong 1B8 thầy nói gì. Thầy nói là tránh sự gian dối và sống thật thà, tức là thể hiện sự trật tự của trời đất rất dễ tu, rất dễ tu. Đó cũng là nghiêm luật tiến hóa của đạo. Thật thà và trật tự là cơ hội giải bỏ trầm tâm, tránh sự thu hút động loạn hồng trần. Thế nên là một điểm cũng quan trọng là cái đó là cái trật tự của trời đất, là cái sự thật thà đó. Mà mình thể hiện được sự cái đó là mình trở về sống thật thà là mình rất dễ tu. Đó cũng là nghiêm luật tiến hóa của đạo. Thật thà và trật tự là cơ hội giải bỏ trầm tâm. Nếu mà mình không có thật thà và trật tự thì mình không có giải bỏ được cái trầm tâm của mình, thì không bao giờ mình được thanh nhẹ mà đi về trời hết. Lúc đó mình mới tránh được cái sự thu hút động loạn của hồng trần. Cái động loạn của hồng trần nó có dãy đầy, nhưng mà nó thu hút mình nữa, chứ không phải là nó dãy đầy thôi. Mình sống ở đây là mình bị nó hút. Bị nó hút mình mới rước vô toàn là những cái sự động loạn không. Thành ra lúc nào mình cũng không có được thanh nhẹ. Thành ra mình phải cố gắng trở về, trở lại sống thật thà, không có gian dối. Thì lúc đó mình mới truy ra chân lý thật thà. Nó có cái chân lý thật thà, nó có cái nguyên lý thật thà nữa. Mình mới truy ra được cái chân lý thật thà và cái nguyên lý thật thà. Người chân tu thật thà, không cần trốn tránh thiên cơ, nhưng lúc nào cũng bằng lòng tiến hóa theo trình độ sẵn có, thì mọi việc sẽ được êm xuôi. Người chân tu thật thà thì mình trình độ mình tới đâu mình học tới đó thôi. Bài nào đúng trình độ mình thì mình phải học thôi, không có cần mà phải trốn tránh, phải chạy đi đâu hết, cũng không có thay đổi gì được. Người có chữ tín, người mới thật thà sẽ tạo được chánh tín tu tâm thì mới tiến hóa lên cõi trên kịp thời. Thành ra mình muốn có thật thà là mình phải có cái trung tín trước. Người có chữ tín á thì người đó mới thật thà. Cũng như nãy thầy nói sao làm vậy, nói một là một, hai là hai, không có thay đổi, hứa là làm, là người đã bắt đầu có chữ tín rồi đó. Hứa là làm, nói một là một, hai là hai, không có thay đổi, mới là người thật thà, sẽ tạo được chánh tín tu tâm thì mới tiến hóa lên cõi trên kịp thời. Muốn có tâm thành thì phải làm sao? Muốn có tâm thành trước hết phải thật thà. Hứa một là một, hai là hai, không nên thất hẹn và dối trá. Tâm thành thật là tâm trong lành và dễ dứt khoát. Nên mình muốn có cái tâm thành trước hết là mình phải thật thà. Thật thà là hứa một là một, hai là hai, không nên thất hẹn và dối trá. Hẹn là đúng giờ, không có bị trễ nải, và không có dối trá, không có nói láo. Nếu củng cố đồng tiền quên đi bản chất thật thà thiêng liêng, bản chất thật thà của mình là thiêng liêng từ cõi trên chứ không phải dưới này nha, cái gốc của mình đó. Mà nếu mà mình xuống đây mình ôm tiền á, mình củng cố đồng tiền á, là mình quên đi cái bản chất thật thà thiêng liêng, thì xuống đây thì ai cũng cần tiền để sống. Nhưng mà nhiều khi nó đi quá trớn, có rồi nó muốn có thêm, có dư thừa, ôm vô trong cái đó thì quên đi cái bản chất thật thà, để lường gạt nhau để kiếm tiền thêm. Hỏi bí quyết của sự tu hành là gì? Thưa, bí quyết của sự tu hành là quyết tâm hành pháp trong thanh tịnh và thật thà. Thì cũng là một cái nãy thầy nói dứt khoát và thật thà, ở đây thầy nói thanh tịnh và thật thà. Cái thật thà luôn luôn nó phải có, thì lúc đó mình mới tiến được. Còn mình quyết tâm hành pháp mà trong động loạn cũng không đi tới đâu, mà trong cái sự thiếu thật thà cũng không có đi tới đâu. Thành ra cái pháp không, nó không có đủ. Mình phải quyết tâm hành pháp mà trong thanh tịnh, như là mình hướng về thanh tịnh mà tu, chứ không phải chạy ra ngoại cảnh mà tu, chạy theo sự động loạn mà tu, là mình đi ngược dòng rồi đó. Thì mình xét mình mới thấy là mình có đi ngược dòng hay không. Chứ người khác nói thì mình nói mình làm đúng, chứ mình đâu có làm sai. Chỉ chờ ngày nào mình thức tâm á, thì mình mới thấy là mình hướng về thanh tịnh hay là mình hướng về động loạn. Và mình có thật thà với chính mình không? Mình có nhìn nhận cái đó không? Là thật thà, không có biện hộ, không có tìm cái mà để che lấp. Tu vô vi thì phải thật thà và nhìn nhận sự thật mới tiến, không nên nói thêm trong lúc không kiểm chứng được. tu vô vi là phải thật thà. Tu vô vi là phải thật thà và nhìn nhận sự thật thì mới tiến. Còn nếu mà mình không thật thà nhìn nhận sự thật á, thì mình đâu có thấy được cái sự sai lầm của mình đâu mà mình sửa. Mà mình không sửa là không tiến. Phải nhớ, cái này rất là dễ nhớ phải không? Nhưng mà phải áp dụng. Tu vô vi mà không sửa là không tiến. Mà mình thiếu thật thà là mình không có nhìn nhận cái sai của mình. Tuổi dưới này nó sẽ tìm cách, nó biện hộ, nó nói tại này, tại kia, tại nọ. Không nhìn nhận cái sai của mình, người khác sai chứ không phải mình sai. Thành ra tu vô vi là phải thật thà và nhìn nhận sự thật thì mới tiến. Không nên nói thêm trong lúc không kiểm chứng được. Thì có nhiều người, có đó nhiều người bị lọt trong cái trường hợp này. Nghĩa là mình nói thêm, mình nghe ông thầy nói nhưng mà mình chưa có đạt được, mà mình nói mình đạt được rồi. Mình đâu có kiểm chứng được, mình nói mình đạt được rồi mà mình không biết cái đó là cái gì. Cũng nói, cũng như nói niệm thường niệm vô biệt niệm, nói bây giờ tôi đạt tới thường niệm vô biệt niệm rồi, mình chính mình không có kiểm chứng được cái vô biệt niệm là cái gì, mình chưa có đạt tới mà mình chỉ nghe nói thôi. Rồi mình nói mình có, cái đó là tự gạt mình. Mình nói mình đạt trong khi mình chưa có thành đạt. Thưa, muốn dọn đường tiến hóa cho phần hồn, muốn dọn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải thực hành chất phác và thật thà. Khai mở luồng điển trung tâm bộ đầu, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Trì tâm thanh tịnh, tự giải quyết mọi sự nan giải của chính mình, trí tuệ phân minh, điều lành, điều dữ. Đó, thì mình muốn tiến hóa, dọn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải thực hành chất pháp và thật thà. Cũng thêm cái thật thà nữa, bất cứ cái gì cũng phải có sự thật thà ở trong đó. Thưa, thật thà là trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Thưa, người tu thiền cần thật thà và trung tín. Cái đó là quan trọng ha. Thưa, phải thật thà thì mới hiểu được chính mình. Nếu mà mình không có thật thà thì mình che đậy riết, là mình che đậy hết cái sự sai lầm của mình luôn. Mình không biết mình có cái những gì sai, mình cũng không biết luôn. Hỏi thật thà bằng cách nào mới đúng? Đáp, thưa, có gì nói nấy, không có bịa đặt. Chánh pháp là tâm thật thà. Tâm thật thà, chánh pháp là cái tâm thật thà. Thưa, muốn có duyên lành tiến hóa thì phải thật thà. Đó là trích ra một số ít những cái lời thầy giảng trong mục bế tám thôi, chứ nhiều lắm, tới 100 mấy chục cái này. Rồi bây giờ các bạn đã nghe xong về thật thà rồi, bây giờ thật thà tự học lý chân tu. Rồi có ai muốn phát biểu gì cái này không? Tiếng muốn nói không?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì trước khi mà học cái bài thật thà này á, thì em có nghe một cái đoạn băng. Thì em chỉ nói một cái đoạn này thôi. Bởi vì bữa nay học cái chủ đề là thật thà, thì cái bạn này em cũng tạm giấu tên. Thì cái bạn này á, là mình nói chung chung thôi. Ví dụ như 9 giờ niệm Phật, mình nói ví dụ vậy. Nhưng mà 9 giờ nằm trong hoàn cảnh nào đó mà không thể ngồi niệm Phật được, mà cái bạn đó phải đi vào cái nhà vệ sinh để mà niệm Phật 5 phút rồi mới ra. Thì cái bạn này để làm một cái gương sáng cho em học. Đó là cái gương sáng để cho em học. Em nói vậy anh Bảo biết người đó là ai rồi đó. Đó, như vậy cho nên á, là cái thật thà tự học lý chân tu. Thì mình muốn tu học để tiến hóa thì trước nhất là mình phải thật thà. Mà mình thật thà đây là trước nhất là mình phải thật thà với mình trước. Mình có thật thà
có dũng chí, có trung tín với mình, thì mình mới học được cái siêu lý của bề trên. Mà trong trong câu châm ngôn của thầy có nói, người chân tu là phải gạt bỏ tất cả mọi sự tranh chấp. Mà vừa rồi anh có nói, thầy nói đó, muốn tiến hóa thì phải dứt khoát thật thà để dọn đường tiến hóa cho phần hồn. Như vậy mình còn xảo trá đến mình còn lường gạt đến mình, thì mình không bao giờ mình tiến hóa trên con đường tu học được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì đó, cũng như anh nói đó, cái điều kiện cần thiết là thật thà. Mình biết là mình xuống đây là mình đã mất cái sự thật thà không ít gì nhiều. Mình cũng bị mất một phần cái sự thật thà của mình. Mình phải tìm lại trọn vẹn cái sự thật thà của mình. Cái bản chất thiêng liêng của mình là cái sự thật thà, cái sự hồn nhiên và tự nhiên đó. Cái đó là cái đạo đó. Cái đạo là vậy đó. Là cái sự quân bình thanh nhẹ đó, là nhờ cái sự thật thà. Thành ra mình phải thật thà, mình mới đi truy tầm chân lý được. Mình đi truy tầm sự thật, mà mình không có thật thà làm sao mình đi truy tầm được sự thật. Mình đâu có không thật thà thì mình đâu có hiểu được cái gì thật, cái gì hư. Thì làm sao mà mình đi truy tầm được cái chân lý, mình đâu có truy tầm được cái nguyên lý. Thành ra mình phải thật thà. Thật thà thì mình mới hiểu mình hơn. Mình trở về với cái trật tự của càn khôn vũ trụ, trở về với cái nghiêm luật. Thì lúc đó mình mới dễ hiểu mình hơn. Thì lúc đó mình mới dễ tu sửa. Còn mình thiếu thật thà là mình tìm đủ mọi lý do để tự gạt mình. Là không có cho mình cái cơ hội để nhìn thấy cái sai của mình và chấp nhận cái sai của mình để sửa. Thì mình nói, mở miệng nói tu thì rất là mắc cỡ. Thành ra bây giờ mình hiểu rõ, chỉ tu không phải là ngồi thiền. Ngồi thiền chỉ là cái phương tiện để hỗ trợ mình thôi. Cái tu là bằng trí, bằng ý. Tu bằng trí, bằng ý là mình phải dùng cái trí, cái sự sáng suốt của phần hồn mình sửa chữa, quản lý, nhiều tiếng những cái phần tâm tối bên trong này để nó cùng tiếng với mình. Đừng có lôi kéo mình đi ra ngoài nữa. Trí ý mình phải phân minh, bất cứ cái hoàn cảnh nào mình cũng phải phân ra. Mình biết cái nào động, cái nào tĩnh, cái nào thật, cái nào hư, cái nào chánh, cái nào tà. Mình phải dùng cái trí không ngừng nghỉ. Mà trí ý mình không có vun bồi á, thì nó đâu có đủ cái sự sáng suốt mà để phân minh. Thành ra cái pháp mình nó quý cái là có cái niệm Phật. Mà bây giờ mình biết niệm Phật, mà mình biết dạy cho vạn linh toàn thân của mình đồng niệm. Biết được cái đó rất là quý. Những người mà chưa biết được cái đó là cái niệm Phật nó không có đi tới đâu hết. Mình biết được cái đó thì mình sẽ có cơ hội, không phải là mình đạt liền, nhưng mà mình sẽ có cơ hội tiến và đồng tiến với vạn linh của mình. Thì nó mới bớt quấy phá mình, thì mình mới tu thanh nhẹ được. Còn mình không biết cái đó thì nói tu niệm một tiếng, hai tiếng thì nó chơi chơi vui vậy thôi. Mình không biết cái tập niệm là cái gì, mà không biết lục căn trần nó dẫn mình đi như thế nào, thì nói niệm Phật cũng là vô ích. Mà đâu có bao nhiêu người hiểu được cái đó. Thì ở đây mình ôm ôm đi ôm lại thì mình đã thấm rồi. Cái chuyện đó là mình đã quen quá rồi. Bây giờ mình càng ngày càng đầu sâu hơn thì mình thấy cái đó rất là quý. Thì đó, mình phải thật thà, mình mới tự học được cái lý chân tu. Thì lúc đó mình mới biết là cái nguyên lý chân tu là phải làm như thế nào. Thì bây giờ mình, cái căn bản của mình đó, cái chân tu thì nó đi từ thấp đi lên, tuốt ở trên luôn cũng còn chân tu. Thì bây giờ mình học cái lý chân tu từ thấp trước, là mình phải quay về bên trong để nhìn thấy mình. Mình phải thật thà mình mới hiểu mình. Mình phải thật thà mình mới thấy cái tánh hư tật xấu của mình. Mà muốn như vậy á, trước hết á, là phải đổi chiều. Đổi cái chiều hướng ngoại. Cái đó là cái đầu tiên á, mà mình phải làm là cái đó. Chưa nói tới mấy chuyện khác. Bắt đầu á, Do mà con người muốn thật thà tìm con đường tu, muốn học cái lý chân tu, trước hết là phải không còn xoay cái chiều hướng ngoại đi, tại vì cái đó là cái nguy hại nhất của cái người tu. Tại hướng ngoại là rước động, hướng ngoại là tạo động, hướng ngoại là không có bao giờ hiểu được mình, hướng ngoại là không bao giờ thấy được cái sự sai trái của mình, tại mình đâu có quay về bên trong đâu mà mình tìm hiểu mà mình thấy. Thành ra cái đó là cái đầu tiên. Đầu tiên là bớt đi cái sự hướng ngoại. Nếu mà mình không có bớt cái đó đó, mình không đóng cái cửa đó đó, thì mình cũng chưa có học được cái lý chân tu. Chân tu là sửa mà, chứ đâu phải chân tu là ngồi thiền một đống đó đâu. Rồi ban ngày đi làm những cái chuyện như người đời, hướng ngoại động loạn, hơn thua tranh chấp, chạy theo tình tiền duyên nghiệp. Rồi tối ngồi thiền chút xíu mà mình nói mình tu cái gì, sửa được cái gì, rồi những cái tội trạng của mình chừng nào mới giải hết đây? Nếu mà mình không sửa, mình là một tội hồn mang những cái tội của mình xuống đây mà mình không sửa, chừng nào mới hết tội? Thành ra mình phải thật thà, mình mới học được cái lý chân tu đó, thì mình quay về bên trong, mình bớt hướng nội, là bớt rước động, mình quay về bên trong, mình mới tìm lại cái sự thanh tịnh của mình. Mình đừng có cho nó thất thoát nữa, thì từ từ mình mới hiểu mình hơn. Mình quay về bên trong, mình mới thấy mình. Thấy mình là thấy những cái tánh hư tật xấu của mình, chứ quay ra ngoài là mình không thấy. Là quay ra ngoài là mình chỉ thấy sự động loạn và người khác sai, chứ mình không có sai. Người nào mà quay vào bên ra bên ngoài là chỉ thấy người khác sai là dễ hơn, tại cái sự sáng suốt nó đem ra nó hướng ngoại mà. Nó chỉ thấy người bên ngoài thôi, thấy cái chuyện bên ngoài thôi chứ nó không thấy nó. Cho nên khi mà mình chịu đóng cửa, bớt lại đi cái chuyện động loạn bên ngoài, thì lúc đó mình mới từ từ mình thấy mình mới sửa được mình mới tiến hóa được. Còn nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy hoài thì suốt cả cuộc đời này tới lúc mà mình ra đi cũng không có thấy được, không hiểu được mình. Cái đó là mới hiểu sơ sơ chút xíu vậy thôi á, chứ chưa có thấy được nhiều. Cuối cuộc là mình đi tới tột cùng là gì? Là minh tâm kiến tánh, là mới thành Phật. Thì lúc đó cái tâm mình nó sáng rồi, thay hết những cái sự sai trái để sửa thì nó sáng rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu thì cũng phải có cái khởi đầu chứ. Khởi đầu là cũng phải đi từ từ, nhìn để thấy những cái sai, chấp nhận những cái sai, rồi ăn năn sám hối, rồi sửa, sửa đi sửa lại nhiều lần nó mới tiến lên được chút. Mà cái đó mình không làm á, thì đâu có học được cái lý chân tu, đâu có biết cái nguyên lý của chân tu là gì. Thì đó, mình quay về bên trong á, thì mình phải vun bồi cái trí ý mình bằng cách mình niệm Phật. Mình phải ráng làm sao, bây giờ nó khó, nhưng mà khởi đầu lúc nào nó cũng khó, nhưng mà phải luyện. Luyện đều 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 vậy, đương nhiên có ngày nó sẽ tiến 5 phút và lên 10 phút, 15 phút. Mà làm nhiều, có rảnh thì làm nhiều lần trong ngày thì tự nhiên thấy con người nó thay đổi. Mình thấy có cái sự tiến bộ, mình đo lường được cái sự tiến bộ của mình. Chứ không phải lấy mấy cái ẩn chứng ra bịa mấy cái đó là bịa là gạt người ta, nói tôi đây là tu đắc. Tôi có những cái ẩn chứng cao siêu, cái đó là tự gạt thôi. Cái căn bản không có mà làm sao có ẩn chứng cao siêu thanh nhẹ được. Mình còn nặng trược mà mình đòi có những cái ấn chứng thanh nhẹ, cái đó mình chỉ gạt mấy người không biết thôi. Thành ra mình phải quay về coi cái thứ nhất là coi có mình còn hướng ngoại không. Cái đó dễ dễ đo lắm. Ngồi chỗ ở một chỗ trong nhà coi trong này nó có suối đi ra ngoài không, nó có rủ rê không, nó có thu hút ngoại cảnh, nó còn thu hút mình hết. Còn thấy ở ngoài cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì vui, nó còn thu hút mình không? Nó còn thu hút là tất nhiên là mình còn hướng ngoại. Thì mình kiểm cái đó là mình biết cái trình độ tu của mình như thế nào. Mình muốn tu thì ai cũng muốn có kết quả. ai cũng muốn tiến chứ đâu có ai muốn bỏ công, mà thấy năm nào mấy chục năm rồi thấy cũng như vậy, không có thấy cái gì tiến bộ hết. Trí cô không mở, tâm cô không mở, thì tại vì mình không có đi đúng, mình không biết đường đi, mình không biết cái chân lý, cái lý chân tu là như thế nào. Thì bây giờ cái lý chân tu là đi làm sao mà từ động loạn trở về thanh nhẹ, từ cái tâm tối trở về sáng suốt, thì nó có đường hướng đàng hoàng, nó có đường đi rõ rệt, thì mình phải đi đúng đường. Mình biết cái đó là cái tập quán hướng ngoại, nó rất là khó, tại nó thành một cái tập quán rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà bây giờ mình muốn sửa nó thì mình phải dày công chứ, phải kiên trì lắm mới đổi chiều nó được, chứ không phải đơn giản đâu. Coi vậy chứ mình nói thì dễ, chứ mà đổi cái chiều hướng ngoại nó không phải dễ đâu. Ai cũng ham vui mà, ai cũng thích cái chuyện vui vui bên ngoài mà. Cái đó là sống, mà sống của người đời. Còn mình là người tu nó khác, mình người tu là mình phải hy sinh những cái tánh hư tật xấu đó, hy sinh nó đi. Hồi đó mình thích thiệt, nhưng mà giờ mình bỏ nó đi, không thèm nữa, kêu bằng hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu, cái tật xấu là cái tật hướng ngoại đó. Hồi đó mình thích nó lắm, thích hướng ngoại lắm, mà bây giờ mình chấp nhận bỏ là mình hy sinh đó đó, để mình đổi một cái thanh nhẹ hơn, đúng như cái gì ước nguyện của mình hơn. Mình tu là mình ước nguyện đi về cái cõi thanh nhẹ, chứ đâu phải mình tu để ở lại thế gian đâu. Mà mình không chịu sửa đổi ngay cái điểm đầu tiên á, là cái tập quán hướng ngoại á, là mình khó đi lắm, không có đi đâu được hết trơn. Cái khởi đầu nó không có, cái khởi điểm không có, cái khóa đầu tiên mà mình không mở, làm sao mấy cái tiếp nó mở được. Tối mình chỉ tập có chút xíu thôi, còn chỗ đóng lại hết tất cả, nhưng mà đóng được có chút xíu trong cái thời gian thực hành thôi, ban ngày phải tiếp tục nữa thì lúc đó nó mới tiến được. Chứ ban ngày mình sống như người đời ấy, là mình nói đời đạo song tu, sống như người đời không phải, đời đạo không phải song tu, không phải vậy. Đời đạo song tu là mình vẫn phải sống ở thế gian, mình phải đi làm, mình phải nuôi thân, nuôi gia đình, nhưng mà mình phải tu. Tu là bằng cách mình sửa từ cái tư tưởng hành động của mình, ngoài những cái thì giờ mà mình đi làm việc là bị thu hút, cũng tiêu hao nhiều lắm rồi, mà mình về có dư chút thì giờ mà mình để cho nó tiêu hao tiếp thì chừng nào mình mới khôi phục lại được. Đi làm là bắt buộc rồi, cái thời gian mà cái tuổi mà mình còn phải đi làm là mình phải chấp nhận tiêu hao. Mình nói gì nói chứ phải tiêu hao, đổi miếng cơm là phải tiêu hao. Thầy cũng có nói mà, nhiều khi thầy an ủi mình, thầy nói ráng tu ráng đi làm, nhưng mà thật tâm làm thì cũng như niệm Phật, nhưng mà khó lắm. Làm việc thì thế nào nó cũng có những cái rắc rối, chứ đâu có việc làm nào mà tà tà cả ngày đâu. Mà những cái rắc rối đó là phải lo giải quyết, thì cũng có đủ thứ chuyện hết, rồi chuyện đồng nghiệp, chuyện này chuyện kia, rắc rối lắm, nó không có đơn giản đâu. Thành ra nó làm cho mình tiêu hao dữ lắm. Thì bây giờ may mắn thay là những người nào đã thoát khỏi cái cảnh phải bị giam ở trong đó mấy tiếng hồ mỗi ngày đó, thì bây giờ rảnh rang đó, thì phải thu xếp cái thời gian tu của mình lại, tại cái thời gian nó không có chờ đợi mình. Coi vậy chứ tới nhanh lắm, mới đây là mình gần hết năm nữa rồi, thấy không, nhanh lắm. Thấy vậy chứ nó qua rất nhanh, mình không có đủ thì giờ. Học hỏi không ngừng tự giải ngu. Rồi tiếp tục.
Dạ, em cũng xin góp câu thứ hai, học hỏi không ngừng tự giải ngu. Thì cái câu này theo em hiểu là cái câu trên anh đã giải hết cái câu dưới rồi, cũng còn gì để nói, nhưng mà em cũng nói theo cái ý của em. Thì mình là cái người tu, mình muốn trở về cái tánh thật thà là mình phải học hỏi không ngừng mới giải được cái ngu. Mà cái thầy nói cái chữ ngu đây á là ý mình nói xuống cái phần hồn mình, xuống cái trần gian này mình bị ngu tối tăm mê muội, đó là cái bản tính mình hướng ngoại, cho nên mình chỉ hướng ngoại lo tranh chấp lo thị phi không, mình đâu có biết lo cho phần hồn, mình đâu có biết. Cho nên bây giờ mình biết con đường tu mình phải quay vào trong, cũng như anh nói á, nó hướng ngoại, cái tập quán nó hướng ngoại quen rồi, Nhưng mà bây giờ hướng vô nó rất là khó. Cũng như anh vừa nói đó, 24 tiếng đồng hồ chứ mình ngồi công phu 1-2 tiếng, nhưng mà 1-2 tiếng đó hỏi chứ được thanh tịnh và giải được bao nhiêu trược. Rồi 23 tiếng đồng hồ sau hốt là hết rồi, nó bị lỗ chứ đâu có lời. Nhưng mà khi mình con người mình biết tu, mình phải học hỏi không ngừng. Cái không ngừng đây á, cái thứ nhất không phải cái ngồi thiền không, mà ngoài cái giờ ngồi thiền á là mình còn phải nghe băng, rồi giải dỗ lục căn lục trần, phải cho nó hành khổ. Trong đó mình còn phải học cái sự nhịn nhục và phải còn chịu cái sự kích động phản động nữa. Cho nên á, mình phải học hỏi không ngừng thì mình mới giải được cái ô trược trong nội tâm nội thức mình. Giải tất cả những cái đó thì từ từ mình mới sáng ra. Chứ còn nếu nói như anh nói á, mình tu có một chút à, mà mình hốt biết bao nhiêu. Cho nên là mình khó khó mà cái tập quán lâu đời này thật sự mà nói thì dễ lắm, nhưng mà em thấy rất là khó sửa. Điển hình á, niệm Phật 5 phút thử coi có dễ không thì biết liền. Nó dẫn mình đi liên tục. Cho nên á, người tu mình mà muốn giải được cái sự mê muội trần tục của mình, giải được cái trược trong bản thể mình, giải cái sự ưu tấu mình phải liên tục tu, liên tục học hỏi thì mình mới giải được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói là học hỏi là phải không ngừng. Tại sao mình phải học không ngừng? Tại vì á, mình tu cho đi tới trọn lành mà, chứ đâu phải tới một góc nào thôi. Mình đi tu cho để đi tới trọn lành, cũng như một vị Phật vậy đó. Thành ra cái gì cũng phải học hết á, không có cái gì mà mình từ chối. Hoàn cảnh nó tới nó dạy mình cái gì là mình phải học cái đó. Hoàn cảnh là ân sư mà. Mà từ ngày mà mình sống từ nhỏ tới lớn ở dưới thế gian này là biết bao nhiêu hoàn cảnh nó đã thay đổi rồi, biết bao nhiêu mỗi ngày mỗi hoàn cảnh khác. Nó tới nó dạy mình là mình phải học. Bây giờ nó tới nó chửi mình cũng phải nghe, mình cũng phải học. Nó tới nó la rầy mình cũng phải học. Nó tới nó khen mình cũng phải học. Để mình trở về với chính mình, để mình thấy được cái gì thật, cái gì giả. Tại vì ở dưới thế gian này là chơn tà lẫn lộn. Mình nếu mà mình không có phân minh á, mình không có hiểu được cái nào chơn cái nào tà. Khó khó tường giả chơn là vậy. Thầy hay làm cái mấy câu thơ này, nó khó tường giả chơn, là khó mà hiểu rõ được cái nào giả, cái nào chơn. Thì mình đang sống ở đây này, nó cũng có giả có chân, mà mình đâu có biết. Mình bị nhầm lẫn á thì mình mới bị nó lôi mình ra ngoài. Cái sự sáng suốt thanh nhẹ là cái đó, là cái chân thật của phần hồn của mình đó. Thì cái đó là phần đó mình có thể mang đi được, mà nó đi theo mình mãi mãi. Còn những cái mà mình tranh giành ở thế gian á, toàn là đồ giả không, mai mốt phải trả lại hết, mượn học rồi trả lại chứ đâu có đem theo được cái gì. Mà mình mê trong đó, tình thuyền duyên nghiệp mình mê trong đó thì mình khó đi lắm. Đó là ngu, là ngu ở chỗ đó đó. Ngu là giả mà cái tưởng thiệt. Mình dành hết những cái cố gắng của mình để cho những cái chuyện giả, mình vun bồi những cái chuyện giả tạm không à. Mình không biết vun bồi cái sự vĩnh cửu. Mình không biết lo cho cái tương lai của phần hồn của mình, mà mình lo cho cái chuyện mà mình phải bỏ ra đi. Mình cho xây biết bao nhiêu căn nhà đi nữa, tới hồi mà ra đi thì có đem theo được căn nào đâu. Thì bây giờ mình nói trước khi ra đi mà bệnh nằm một chỗ ra, rồi giờ có mấy căn nhà đó làm gì đây, thấy không? Thành ra cái đó toàn là chuyện tạm không, mà cái chuyện chánh đó, mình không lo. Thành ra cái là cái ngu của người đời là ở chỗ đó. Mình phải học hỏi không ngừng để mình mở tâm, mở trí. Muốn không có ngu á, là cái tâm trí phải sáng. Sáng nó mới biết đường đi, nó mới không ngu. Ngu thì đi lạc đường, bơ vơ. Còn bây giờ muốn giải được cái ngu á, là phải sáng suốt. Mà muốn sáng suốt là phải học hỏi. Học cái gì? Ngoài cái học đạo như anh Tiến nói nãy là mình phải nghiên cứu về đạo Pháp. Là cái đó mình may mắn là trong kiếp này mình được, chứ mình đi tới sớm hơn nữa chắc cũng có. Mà sau này đó mình cũng không biết là mình có được cái điều kiện đó nữa hay không. Kiếp này là chắc là có rồi đó. Kiếp trước thì không có. Kiếp này đã có rồi mà kiếp sau mình không biết là còn được hay không, mình ra kiếp này phải cố gắng. Mình có đầy đủ tài liệu hết, thầy nói mình có đủ đầy đủ tài liệu hết. Thêm vào đó, Thượng Đế đã cho xuống đây tất cả bộ luật của trời qua mấy cuốn Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký, Luân Hồi Du Ký và Nhân Gian Du Ký, tất cả kể lại hết tất cả những cái chuyện nó xảy ra cái cõi kia mà đó giờ đâu có ai kể cho mình nghe một cách chính xác vậy đâu. Bây giờ mình đã có may mắn nè, cái đó mấy bộ du ký cộng với những cái siêu lý mà thầy mang xuống cho mình cho mình hiểu hết từ địa ngục cho tới thiên đàng, mình biết mình chưa có đi tới nhưng mà cái trí mình đã mở nữa. À, mình biết cái chuyện sắp đặt ở trên nó như thế nào, là đi là phải đi như thế nào, không có bị kẹt ở chỗ nào, thử thách ở trên như thế nào, ở dưới như thế nào, ở trần gian như thế nào, chỗ nào ông thầy ông cũng giảng hết cho mình nghe rồi, đâu có ai mà được cái kiến thức như vậy. Bây giờ các bạn đi ra đời hỏi thử coi có ai có được cái kiến thức như các bạn đâu, cái đó là cái phước á. Mà mình học mình mới thâu thập được, mình học mình mới mở trí được. Còn bây giờ mình thay vì mình ngồi mình học mình đi chơi thì đương nhiên là mình không có thâu thập được cái sự sáng suốt nào hết, thì ngu vẫn hoàn ngu thôi, tới chết thì vẫn còn ngu thôi, tới già mới biết mình ngu. Là những cái gì mình tưởng thiệt đó, mình phải bỏ hết rồi mới thấy mình ngu, là chỗ đó rút ra đi rồi mới thấy mình ngu. Hồi đó giờ mình làm chuyện không cần thiết không à, mình ra học không ngừng, bài nào cũng phải học hết. Ông thầy ông nói là đi trở về trọn lành thì bài nào nó tới với mình cũng phải học hết, không có chê bài nào hết. Khi mà mình đã dấn thân vô trong đó, mình chịu cái hoàn cảnh đó là mình đang học bài đó đó. Nhưng mà học là để thức tâm, học là phải học rồi nhưng mà phải thức tâm. Nên người ta tới người ta chửi rồi đó, giờ chửi mà la mình là biết bao nhiêu trận rồi, nhưng mà cái đó là mình phải học, là mình phải chịu trong cái hoàn cảnh đó là mình đang học. Nhưng mà học rồi để thức tâm, để mở cái trí, mình thấy rõ là cái cơ hội để dẹp bỏ tự ái, để coi coi cái mình tiến hóa tới đâu, mình thanh tịnh mình tới đâu. Học là phải học nhưng mà phải thức tâm, chứ không phải học và mê trong đó rồi đi học bao nhiêu đó hoài mà không có thức tâm để qua bài học mới. Còn nhiều người ta nói học hỏi không ngừng, vậy bây giờ thế gian này vui quá, nhiều chuyện trần trượt quá để tôi học, tại vì học hỏi không ngừng mà, không ngừng để tiến hóa chứ không phải không ngừng để mê. Học hỏi không ngừng mà mình mê hoài, ông trời không cho mình cái gì ở thế gian này, ông biết là trần trượt, biết là nó giả tạm, nhưng mà ông trời ông cũng sắp đặt cho mình học vậy, đâu có từ chối cái gì đâu. Những cái cuộc vui chơi ở thế gian có đầy đủ hết chứ đâu có thiếu gì đâu, những cái chương trình mà vui chơi thế gian ông trời ông cũng cho hết, cho phương tiện, cho mình tiền để mình đi chơi luôn. Nhưng mà ông mong cái gì, mong mình thức tâm chứ đâu phải mong mình mê trong cái đó rồi cứ tiếp tục cứ theo đó nhiêu đó làm hoài, năm này sang năm nọ cũng bao nhiêu đó sao, rồi già rồi tới nơi rồi cũng bao nhiêu chuyện đó à? Không có cái gì đổi mới hết, không có sự thức tâm nào trong đó hết, dẫn hướng về ngoại cảnh thôi đó. Cái quan trọng học hỏi là phải đi tới thức tâm chứ không phải học để mê trong đó thì mới giải được cái ngu. Còn nếu mà mình học mà mình không thức tâm á, mình đâu có giải được cái ngu của mình biết rồi. Thức tâm là sao? Thức tâm là mình bây giờ mình sáng suốt hơn chút, mình nhìn lại mình thấy cái chuyện chuyện làm của mình hồi trước là ngu, không cần thiết. Đó là mình giải được cái ngu đó. Rồi nó còn những cái ngu khác nữa. Cái đó là một cái ngu thôi, còn nhiều cái ngu khác nữa. Mình thấy là bây giờ mình thức tâm mình thấy ồ hồi đó tôi làm mấy cái chuyện này vô ích quá, không có ích lợi gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn hết. Thì thấy mình thấy được là mình giải được cái ngu rồi đó. Mình không làm nữa là mình học hỏi không ngừng, không ngừng để thức tâm chứ không phải không ngừng để mê nha, hai cái khác nhau à. Mê tín không còn, quy một mối.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Mê tín không còn, quy một mối. Thì mình là người tu, mình muốn quy về một mối là mình cũng phải học hỏi không ngừng, cũng như anh vừa giải rồi đó. Cho nên mình học hỏi không ngừng để mình thức tâm, chứ không phải mình để mình đi. Cho nên cái câu châm ngôn của thầy, em có nghe một cái câu: có vui, có buồn, có cân nhắc, mà có trượt, có thanh, để mình tri tầm. tri tầm đây, tri tầm không phải mình đi theo nó, mà mình phải bỏ, buông bỏ những cái sự đời không cần thiết trong cái quá trình mình học đạo, để mình tri tầm trở về con đường chân lý. Thì như vậy á, bởi vì mình mê tính không còn, cho nên mình mê cái gì? Mình mê làm cái có tưởng cái không, từ cái không mình tưởng cái có. Cũng như á, mình nói ví dụ như cái xác này đi, mình tưởng là cái xác này vững bền lắm, nhưng mà cuối cùng nó đâu có bền vững. Cho nên thầy trong trong ngôn thầy cũng có nói hữu hình là hữu hoại, mà hữu thức mới vô hoại. Cho nên mình làm sao mình trở về cái hữu thức của mình thì mình mới vô hoại, thì lúc đó mình mới quy về một mối được. Còn bây giờ mình lo mình tri tầm những cái có không à, nhưng mà cái khó nó không có thật. Cũng như anh nãy cái câu hình như câu trên anh có giải á, mình mê làm mê tưởng, mình tu đâu chín chắn. Rồi thí dụ thấy có hào quang ánh sáng tưởng thì thiệt, nhưng mà có bữa nay ngày mai mất, chắc gì nó là thiệt đó. Rồi đôi khi á, nó cũng có cái trường hợp này nữa, anh tu cũng lâu rồi, anh cũng nói anh xuất vía có hào quang, thế giờ em cũng mấy chục năm rồi, cũng không lẽ thua anh thì giờ lỡ nói cũng xuất vía hào quang luôn, nhưng mà cuối cùng rồi không có, mà lỡ giờ lỡ phi lao rồi thì phải theo lao, rồi nói chuyện vậy thôi, nói cho vui vậy, thật sự là cái bản chất mình không có. Cho nên cái chuyện đó là chuyện mê lầm, mà mình không bao giờ mình tu được mà không sửa được. Muốn quy về một mối là phải quay về trong lo niệm Phật hàng ngày, lo tu sửa hàng ngày, thì mai ra. Bởi vì trong cái pháp tu của mình có bốn bậc. Nào cái bậc cái thứ nhất là lập lại trật tự cho cái sức khỏe, cái thứ hai ổn định là anh thấy cái kiếp này, hai cái mức đó nuốt không trâu đâu, thấy em là nuốt không trâu. Làm gì có cái mà phát triển tâm linh mà đi học đạo mà có sức hồn sức vía. Em xin hết á.
Nói như anh nói vậy đó thì nó mê tín, nó mê, nó tưởng thiệt, nó tin vô cái chuyện mà nó không có kiểm chứng được, kêu là mê tín. Nó mê vô những cái chuyện mà nó không có kiểm chứng được, nói thấy này thấy kia thấy nọ, chứ bây giờ coi kiểu kêu thấy lại đâu có thấy được, đâu có kiểm chứng được. Thành ra trong cái đường tu mình đó, nó có những cái thấy, cùng nhiều người cũng thấy vậy, nhưng mà thấy trong cái ảo giác, hoặc là thấy trong cái bị cái dẫn đi, nó cũng là trong ảo giác mà bị dẫn đi, hay là trong cái ảo giác của chính mình. Nó hai cái thứ ảo giác nha. Một là cái ảo giác của mình mơ tưởng quá thì nó cũng ra cái ảo giác. Cái thứ hai là mình mơ tưởng quá, tối mình nằm ngủ chiêm bao cái vía, nó cũng có thể báo cho mình, nó hiện ra những cái hình ảnh giả để cho mình thấy cũng có. Hay là mình bị cái khối thiên liên ở bên kia nó dẫn mình đi, nó cho mình thấy tiên thấy vật, nó cho mình biết là cảnh này là cảnh vô cực gì đủ thứ, nói đủ thứ mà thiệt ra không phải, nó dẫn mình đi thôi. Nên nó có nhiều cái ảo giác ở trong đó, nhiều cái sai ở trong đó, mà nếu mà mình không có nghiên cứu về đạo thì mình không biết, mình sẽ bị nhầm lẫn liền, là mình đi mình không biết thật hay là giả. Thành ra có nhiều hồi xưa có nhiều bạn đạo thấy đủ thứ ấn chứng ấy, mà cuối đời ấy, thì mình thấy cái kết quả nó không có. Cho nên mình biết thầy nói cái già mới biết mình ngu là chỗ đó. Thì lúc mà còn trẻ thì nói đủ thứ, đêm nào cũng sức thấy này thấy kia thấy nọ, nhưng mà già rồi mới thấy mình ngu là vậy chứ. Sự thật nó vẫn là sự thật, không có thể mê tín được. Cái pháp này là phải đi kiểm chứng từng bước một. Thì bây giờ cái bước mà mình kiểm chứng là trước hết là coi coi mình có còn thứ ngoại không. Thì nó có rất là dễ. Thì giờ mình ở nhà cả ngày coi nó có rủ đi ra ngoài không. Nếu mà có đề nghị đi như này, thấy cái chỗ nào vui á, nó có đề nghị mình đi tới đó không? Dễ lắm, cái đó là dễ lắm. Ở nhà nó có thấy buồn không? Nó có thấy khó chịu, bực bội không? Thì bao nhiêu đó thôi là mình biết là cái hướng ngoại của mình nó đang tới đâu rồi. Nhưng mình thấy chỗ nào vui mình muốn tới không? Mình muốn tham dự không? Thì bao nhiêu đó là biết là nó còn ham hay không liền. Mình còn muốn đi đây đi đó không? Thì cái đó là mình biết rồi. Lấy cái đó đo thôi, mình biết cái giai đoạn đầu của mình. Đâu cần lấy ấn chứng gì đó, chỉ mất công. Rồi giờ nó ở nhà rồi, thấy cái gì khác đó, cái chọc nó còn giận không, còn hờn không, còn nghiêm không, Thì đó thì mới thấy được cái tánh hư tật xấu mình, từ từ nó lòi ra coi còn không, còn thì lo sửa. Chọc mình ta chửi mình có thấy cảm thấy tổn thương không, thấy tự ái nó có bị vùi dập không, rồi mình chịu nhịn nhục không, mình chấp nhận mình thua người ta không, hay là mình muốn lúc nào cũng hơn người ta, mình chấp nhận là người thấp nhất không, là con của tất cả mọi người không, hay là muốn làm cha người ta. Đó thì mình lấy mấy cái thông thường trong cuộc sống của mình đó, mình có thể đo lường được cái mức tiến của mình, chứ không phải cầm mà lấy mấy cái mà ấn chứng giả ảo ra rồi gạt mình, gạt người ta rồi gạt mình. Giờ các bạn mà nghe lại mấy cuộc băng mà hồi xưa mà bạn đạo lên nói ấn chứng chỉ biết cười thôi chứ không biết làm gì, rồi rốt cuộc có được gì đâu mà khổ. Một cái là thầy nhiều khi thầy cho đi luôn, ông dắt lên luôn, vừa nói chút xíu ông kéo lên tuốt ở trên luôn. Mình nói cái chuyện dưới này mình biết là nó không có rồi mà ông kéo lên tuốt gì, ông cho mình thấy cái sự thật ở bên trên khi mình thành Phật như thế nào. Cũng như mà mình bắt đầu mà mình nói Mô Ni Châu, cái ông nói ở sau này nó đi tới đâu nó hiểu tới đó, đó sau này nó đi tới đâu nó hiểu tới đó, sau này là chừng nào người ta tưởng thiệt. Rồi rước cuộc có đi tà ba giấy nhiều lắm, tà ba giấy nó rớt đầy đường hết là vậy. Tà ba giấy nguy hiểm lắm. Còn có khúc mà thầy khen người tốt lắm, mấy người để tu thiền đó mà ngồi từ 5 giờ chiều tới tới không biết mấy giờ, mấy giờ trưa ngày hôm sau á, ngồi thiền vậy á, thì rốt cuộc kết quả như thế nào mình coi kết quả thôi à. Tại vì mình đã sống được một số năm lâu ở trong vô vi cho nên mình thấy được từ cái thời mà nói cái đó tới cái kết quả mà mình nhìn được bây giờ, mình mới biết được cái nào thật cái nào hư. Cái đó là mình cũng học hỏi trên con đường học hỏi. Mấy người mà ấn chứng đủ thứ, mấy người mà thầy khen giỏi lắm, tu ngồi từ mấy giờ chiều bên hôm nay qua tới mấy mấy giờ bên kia là mười mấy tiếng, nhưng mà rút cuộc kết quả nó như thế nào, đâu có nói là ngồi như thế nào đâu, ngồi thẳng lưng không à, ngồi ngủ gục, rồi bây giờ mình coi kết quả của những người đó thì mình mới biết là tàu bay ấy rõ ràng. Nguy hiểm, nếu mà mình không nghiên cứu là nguy hiểm lắm, lạc vô trong đó là nguy lắm. Cũng may là hồi đó tôi không có mê mấy cái vụ này, nhưng mà mình nhìn thấy mình coi cái lúc trước nói như thế nào, lúc này như thế nào, lúc mà còn sống như thế nào, lúc chết như thế nào thì mình biết. Mê tín không còn, quy một mối, cái gì cũng phải chứng nghiệm rõ rệt, thực hành chân pháp tiến từ hồi. Anh Tiến nói luôn đi.
Dạ, yeah, cũng đóng góp câu chót luôn. Thực hành chân pháp tiến từng hồi. Thì cái câu thực hành chân pháp này thầy cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mình là cái người tu á, là mình phải nghiên cứu cái pháp thật kỹ. Mà trong khi mình thực hành ra mình phải thực hành cho đúng thầy nói á, mình không được thêm mà cũng không được bớt. Thầy cũng nói các bạn mình ưa làm cho chuyện bận rộn trong cái đường tu mình đó, ưa thêm ưa bớt, mà theo em đó thì thực hành chân pháp này không phải mình thực hành các pháp không, mà mình còn phải nghiên cứu, mà nghiên cứu đi nghiên cứu lại nữa. Cũng như thí dụ bây giờ em nói cái vấn đề mà cái soi hồn đi, bây giờ mình hiểu được cái nguyên lý soi hồn rồi đó, nhưng mà một thời gian sau đó mình không coi lại mình tạch nó hai thôi. Thẳng nhất là dễ nhất là cái ngón tay ở trên bàn tang và cái ngón tay mà để trên vành xương khóe mắt, một hầu là nó đi trật lất rồi đó. Cho nên đó, mình mà mình cái gì cũng phải mình cũng nghiên cứu đi nghiên cứu lại, mà học đi học lại, mà tới nay mà bây giờ đôi khi trong cái pháp mình hành đó, mình đâu có thuộc đâu. Cho nên trong cái quá trình mình hành pháp là mình phải ôn đi ôn lại trên cái nguyên lý tu học của mình thì mình mới sửa sai được, mình mới có tiếng từng hồi. Chứ còn mình mới nói ờ giờ tu thuộc là để ngó ba ngón tay lên sơ hồn hay là niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật vậy thì đúng rồi á, thì đâu có sai. Em nói nội cái đơn giản nhất là cái lưỡi của mình thôi, chắc gì mà trong quá trình mà công phu mình co lên được hết không? Thì như vậy mình không có nghiên cứu, mình không có xem xét, mình không kiểm tra là chắc chắn mình có đi sai mà không, không ai bất cứ một cái pháp nào trong đường lối tu học. Ngoài cái chân pháp ra mình còn học, phải học hành từ bi rồi học hành phục vụ nhiều lắm, chứ không phải là cái hành pháp không. Cho nên mình muốn tiến từng hầu là mình phải học tất cả những cái sự kích động phản động của trường đời, sẽ phải chịu nhịn nhục này kia cái nọ thì mình mới tiến được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói là cái chân pháp là trước hết là cái phương pháp công phu, nó cũng là một trong những cái chân pháp mà mình phải hành. Là cái phương pháp công phu của mình là khứ trực lưu thanh đó, nó là một trong những cái chân pháp thôi. Chân pháp nó rất là rộng, rất là nhiều. Hồi nãy thầy nói chân pháp là gì? Là thật thà. Mình phải thực hành cái thật thà luôn nữa, cái đó là một thứ thôi, thấy không? Cái đó là một cái chân pháp là cái pháp là chỉ có một thứ thôi, nhưng mà cái chân pháp nó nhiều lắm. Hồi nãy mình mới học đó, thầy nói là rồi mình nói chân pháp, cái chân pháp là cái thật thà là một trong những cái chân pháp, thấy không? Mà mình đâu phải là lúc mà mình thực hành cái thật thà đâu phải là ban đêm mình mới làm đâu, trong cuộc sống hàng ngày mình phải thực hành chân pháp, mà mình cũng phải hành thực hành luôn cái khứ trực lưu thanh ở trong hàng ngày của mình đó, là ngoài cái pháp của mình ra đó, là mình phải thực hành cái khứ trực lưu thanh. Nghĩa là sao? Là những cái gì trượt á là mình lo mình giải, mình không có giữ, tự nhiên những cái giận hờn sân si tranh chấp rồi đó, mấy cái đó là mình dẹp, thấy không? Đó, cái đó là mình kêu bằng chân chân pháp đó. Thành ra mình thực hành nhiều thứ lắm chứ không phải là hành cái pháp không. Ban ngày quan trọng là phải lo khứ trượt lưu thanh, đừng có lo rước trượt, tại vì mình đi ra ngoài là mình rước cái sự động loạn vô nhiều lắm, là lúc đó mình không có hành chân pháp rồi, mình đi ngược đường với cái chân pháp của mình. Chân pháp của mình là phải áp dụng hàng ngày, không phải là trong lúc mà mình hành pháp là cái đó mình mượn cái pháp để khứ trượt lưu thanh. Còn ở trong ngày của mình, ở trong cuộc sống của mình ấy, là mình phải dùng cái trí ý của mình để khứ trượt lưu thanh. Mình biết cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Trong lúc ăn uống cũng vậy, trong lúc bất cứ chuyện gì mình làm, mình phải coi cái gì đem vô trượt nhiều và thanh nhiều, thì lúc đó mình mới khứ trượt lưu thanh. Thì lúc đó mình mới hành cái chân pháp. Rồi cái sự thật thà cũng vậy đó. Hỏi mình có thật thà trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Nếu mà mình thật thà là mình đang hành cái chân pháp, hiểu không? Thành ra cái đó nó rất là quan trọng. Thực hành chân pháp tiến từ hồi, thực hành chân pháp tiến từ hồi, thì tiến lúc nào cũng phải tiến từ hồi á, chứ đâu có bao giờ mà tiến một cái ảo đi thẳng lên đâu. Cái tu theo cái đường pháp của mình á, tiến tới lên một nấc á, là thử một nấc coi coi nó chắc chưa, nếu mà không chắc là phải rớt trở lại rồi lên lại, chắc rồi mới ở đó một thời gian rồi mới tiến lên được nữa, chứ không phải tiến một cái ảo đi thẳng lên về trời đâu. Tiến từng bước một mà, tiến từ hồi một vậy đó, lên là phải thử, lên là phải thử, thành ra đi vậy nó mới chắc. Rồi dứt khoát chủ kiến là phải dứt khoát làm sao? Câu thứ nhất đáp: thưa, dứt khoát chủ kiến là phải buông bỏ tất cả tập quán xấu, hướng về thanh tịnh mà tu. Kể dứt khoát tâm tu vượt khám tù, không còn nghiệp lực dạy mình ngu. Tâm tư sáng lạng thông minh triết, vượt khỏi trần gian trí chẳng mù. Ở đây thầy cũng mấy câu này nó cũng ăn khớp dữ ha. Thầy cũng nói tới ngu tới mù nè. Dứt khoát chủ kiến là phải buông bỏ tất cả tập quán xấu, phải không? Nãy mình cũng nói tập quán xấu là cái trước tiên là cái hướng ngoại đó, mà cái này thầy em nói là buông bỏ tất cả tập quán xấu. Ăn mặn cũng là một cái tập quán, hướng ngoại cũng là một cái tập quán, mà mấy cái tập quán xấu đó buông bỏ cũng không phải là dễ. Hướng về thanh tịnh mà tu chứ không phải hướng về động loạn. Hướng về thanh tịnh là phải quay về bên trong á, không phải hướng ngoại. Hướng ngoại là không có thể nào mà nói hướng về thanh tịnh được hết. Mình phải hướng nội rồi mình mới hướng thượng, cái đó kêu là hướng về thanh tịnh mà tu đó. Phải quay về bên trong trước rồi mới hướng thượng, cái đó kêu là hướng về thanh tịnh mà tu. Còn nếu mà mình hướng ngoại á, kêu là hướng về động loạn mà tu, thì cái đó tu chơi cho vui gì thôi chứ nó không có lợi, thấy là lỗ à. Kệ, dứt khoát tâm tu vượt khám tù, không còn nghiệp lực dạy mình ngu. Tâm tư sáng lạng thông minh triết, vượt khỏi trần gian trí chẳng mù. Dứt khoát tâm tu vượt khám tù, đó mình dứt khoát á, tâm mình á, tu sửa đi tới thanh tịnh á, mới vượt khỏi cái khám tù này. Mình còn động loạn á, là cái khám này nó dẫn nhốt mình được. Chỉ khi nào mình thanh tịnh mình mới ra được. Mình phải dứt khoát cái tâm mình tu nó mới vượt khỏi, chứ không phải đơn giản đó. Ông trời ông làm cái khám này rất là tinh vi. Nếu mà mình còn kẹt một chút xíu cũng không ra được. Giải hết rồi mới ra được. Không còn nghiệp lực dạy mình ngu. Thì khi mình ra khám á, cái nghiệp lực á, nó giam mình. Chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó kéo, nó lôi kéo mình, nó kêu là nghiệp lực. Thì khi mà mình vượt khỏi đám tù á, thì mình không còn nghiệp lực nữa, nó không có thể mà kéo lôi cuốn mình được nữa. Mà cái nghiệp lực á, nó dạy cho mình ngu, là nó lôi cuốn mình, nó rủ rê mình, nó kéo mình xuống cái chỗ tâm tối động loạn, thành ra mình ngu hoài, mình không có sáng. Tâm tư sáng lạng thông minh triết đó, khi mà mình không còn nghiệp lực nữa mà nó dạy mình ngu á, thì lúc đó cái tâm tư mình mới sáng lạng thông minh triết. Hiểu hiểu thông minh là hiểu sáng về cái đường đạo nhiều hơn, kêu bằng thông minh triết, hiểu được những cái triết lý cao siêu của bên trên. Vượt khỏi trần gian trí chẳng mù, thì lúc đó thì ra khỏi rồi đó, xuất đi rồi đó, thì về cõi trời rồi đó, kêu là vượt khỏi trần gian, ra khỏi cái thể xác này rồi là vượt khỏi trần gian rồi đó. Trí chẳng mù, lúc đó cái trí mình sáng à, không có mê mù như hồi xưa không biết đường đi, không có thấy đường, mò mò đi lạc cũng không hay. Hai, hỏi làm người dám nói dám làm là sao? Thưa, làm người dám nói dám làm là thấu triệt được nguyên lý tận độ của trời Phật, biết được âm thanh cấu trúc bởi nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, điển giải tâm minh, minh cảm tình trời mà nghiêm chỉnh, thuyết lý phân minh rõ rệt, hướng về nghiêm luật của trời Phật mà hành sự. Chỉ có minh chất và không hỗn ẩu, kệ thật tâm trật tự chẳng ôm sầu, quy hội chân hồn tự tiến mau, giải tỏa phiền ưu trong sáng suốt, minh tâm tự đạt tự phân màu. Rồi thân tâm trật tự chẳng ôm sầu thì đó mình phải lặp lại, mình tu. Thưa, làm người dám nói dám làm thấu triệt được nguyên lý tận độ của trời Phật, biết được âm thanh cấu trúc bởi nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Cái âm thanh mình là cầm mượn của càn khôn vũ trụ, là cấu trúc từ tự nhiên và hồn nhiên. Điển giải tâm minh, nhờ cái luồng điển sáng suốt nó giải cái tâm mình nó mới sáng suốt. Nhờ cái điển của càn khôn vũ trụ mình đem vô mình giải đó, cái tâm mình mới sáng suốt. Minh cảm tình trời mà nghiêm chỉnh, thuyết lý phân minh rõ rệt, minh cảm là hiểu được cái tình trời á, đi tới nhiều Phật á thì mới hiểu được cái tình trời mà nghiêm chỉnh thuyết lý phân minh đó, là lúc đó là nghiêm chỉnh thuyết đạo một cách rõ rệt, phân ra một cách sáng suốt và rõ rệt, hướng về nghiêm luật của trời Phật mà hành sự. Cái đó là nói về ông Phật rồi đó. Chỉ có minh chất và không hỗn ẩu, lúc đó lúc nào cũng thật chất, cũng sáng suốt, không có hỗn ẩu. Thân tâm trật tự chẳng ôm sầu, quy hội chơn hồn tự tiến mau. Thân tâm trật tự đã lập lại trật tự hết rồi, trong tâm với thân là đều trật tự hết rồi, thì lúc đó cái chuyện sầu muộn nó đâu có chỗ đứng nữa, giải hết rồi. Quy hội chơn hồn tự tiến mau, trở về hội lại, hội nhập với cái chơn hồn ở trên trung thiên, tiến nhanh lắm. Giải tỏa phiền ưu trong sáng suốt, thì tất cả những cái phiền ưu thì lúc đó ông đã có pháp lực rồi, những cái phiền ưu tới là giải hết, có pháp lực rồi. Trong sáng suốt minh tâm tự đạt tự phân màu, minh tâm lúc đó hiểu rõ tâm nó sáng rồi, phân ra màu sắc nào, cái này cái gì cho gì là phân ra rất rõ rệt. Câu số 3 hỏi làm sao hết lo được. Đáp: thưa, thức giác tâm tu thực hành đúng pháp, công phu đều đặn, tạo được tập quán tốt sẽ hết lo, hết buồn, hết hận, tự phát triển tâm từ bi, hướng về thanh tịnh mà tu. Kệ thực hành chất phát chẳng còn ngu, giải tiến tâm linh tránh cảnh mù, tiến triển không ngừng tâm đạt thức, bền tâm vững chí trí an du. Làm sao hết lo được, thức giác tâm tu thực hành đúng pháp, công phu đều đặn, tạo được tập quán tốt sẽ hết lo, hết buồn, hết hận, tự phát triển tâm từ bi, hướng về thanh tịnh mà tu. Cái này nói tới cũng nói tới ông Phật à. Ông thức giác, ông lo tu, ông lo hành đúng pháp, công phu đều đặn, ông ra tạo được những cái tập quán tốt là dẹp bỏ hết những cái tập quán xấu rồi đó, tự nhiên nó hết lo, hết buồn, hết hận, phát triển tâm từ bi là có ông Phật cũng phát triển được, hướng về thanh tịnh mà tu, không có hướng ngoại nữa. Kệ thực hành chất phát chẳng còn ngu, thực hành chất phát trở về cái bản chất thật thà của mình á, thì lúc đó không còn ngu nữa, sáng à. Giải tiến tâm linh tránh cảnh mù, giải tiến tâm linh tránh cảnh mù, rồi giải cho cái phần hồn mình nó tiến á, tránh cái cảnh mù ở dưới thế gian. Tiến triển không ngừng tâm đạt thức, tiến triển là lên tới trên, là cái tiến triển không ngừng, cái tâm mình càng ngày càng thức, bền tâm vững chí trí an vui, vẫn giữ vững cái tâm vậy đó, thì cái trí mình hay cái phần hồn của mình nó đi đây đi đó một cách an nhàn. Câu số 4: người càng ngày càng đông do đâu mà có? Đáp: thưa, định luật quá quá sanh sanh, luân hồi tái diễn để chứng minh luật nhân quả của trời đất có. Qua cơn sàng sảy mới thấy luật trời mà lo tu. Sau cơn kích động và phản động mới bằng lòng tu sửa trong chu trình tiến hóa của phần hồn. Tự cảm thức điểm linh quang của trời đất, vũ trụ quang phục vụ đầy đủ. Cuộc sống vẫn tiến triển trong thực hành. Kệ xuôi chiều phát triển rõ tâm linh, hướng dục hóa sanh rõ tiến trình, đạo đức thực hành tự cảm minh, tình trời ban chiếu tạo thân hình. Người càng ngày càng đông là tại vì cứ luân hồi hoài chứ đâu có lên mà trở về nguồn cội một cách dễ dãi đâu, không biết bao nhiêu kiếp luân hồi đó thì mới có tu tu rồi đó, mới có cơ hội trở về bên trên, cho nên lên tới thế gian này là nó bị ứ động, từ con thú mà tiến lên làm con người cũng bị ứ động ở đây không biết bao nhiêu kiếp mới trở về được. Thành ra càng ngày con người nó càng đông là nó cũng đúng thôi, chứ nó không có gì sai hết. Phải trở lại mà trở lại học, tại mình thấy một kiếp người mình không có học hỏi được bao nhiêu hết á, giải cũng không có được bao nhiêu, sửa cũng không có được bao nhiêu, cho nên phải nhiều kiếp tu. Mà tu mà tiếp tục liên tục á, chứ mà tu mà không có đúng đường nó đi xuống đó, trở lại là còn mệt nữa. Mình không biết mình làm sai nó bị đẩy xuống dưới rồi chờ nó trở lại làm người, rồi làm người tu tiến nữa lên thì nó cứ tái diễn hoài như vậy á, thì cứ kẹt ở thế gian mà, cho nên càng người nó, con người nó càng ngày càng đông. Xuôi chiều phát triển rõ tâm linh, xuôi chiều là theo cái chiều hướng đi lên đó là thuận thiên á, thì lúc đó nó mới phát triển tâm linh là về phần hồn. Hướng dục quá sanh rõ tiến trình, hướng dục quá sanh là mình sanh con đẻ cái ở thế gian, hướng về dục ở thế gian là mình làm cái việc sanh con đẻ cái cho ông trời. Ông cũng làm, ông tính kỹ lắm chứ ông đâu phải ông tính đâu, là mỗi người có bộ phận sanh dục là để cho hướng dục thì phải quá sanh, phải làm cái công chuyện đó. Quá quá sanh sanh thì lúc đó con người ở dưới thế giới, ở trên này nó mới luân hồi đó, càng ngày càng đẻ ra càng nhiều á, cho những phần hồn khác có thể lên đây đây học hỏi. Thì phải có người quá sanh, phải có người hướng dục, phải có người quá sanh. Người nào hướng dục thì làm công chuyện đó, hướng dục quá sanh rõ tiến trình, rõ cái cuộc hành trình nó như thế nào. Đạo đức thực hành tự cảm minh, nếu mà mình thực hành về đạo đức á thì mình tự cảm minh tình trời ban chiếu tạo thân hình. Thấy tình trời ban chiếu tạo cho mình cái thân hình tinh vi vậy không? Mình làm chuyện cao thì cũng hữu ích, làm chuyện thấp thì cũng hữu ích cho ông trời, chứ đâu có hại ông đâu. Cũng làm quá quá sanh sanh cho ông chứ, mình đâu có thoát khỏi. Mình chưa thành Phật là mình cũng phải làm tiếp tục hành cái nghề quá quá sanh sanh cho ông, cũng phải hướng dục thôi. Ông làm cái cơ tạng mình như vậy mà thúc đẩy mình làm cái chuyện đó, để cho mình quá quá sanh sanh, bảo đảm cho cái cuộc luân hồi liên tục tại thế. Tính kỹ lắm à, bây giờ càng suy nghĩ mới thấy ổng càng tính kỹ, mà cái thân hình của mình ổng tạo ra rất là tinh vi, không có chỗ nào mà chê được, chỗ nào nó cũng có công chuyện của nó hết, nghĩa là nghiên cứu từng ly từng tí, không có cái gì mà sai chạy, rất là tinh vi. Số 5. Hỏi: sự thay đổi của vật chất có tai hại đến việc tu hành không? Đáp: thưa, sự thay đổi của vật chất không tai hại đến tâm linh, nếu tâm linh tu đúng theo đường lối phát triển từ trung tâm điển quang tới luồng điển cái của vũ trụ thì không có liên can đến vật chất. Hai giới khác nhau, vẫn thực hành trong thanh tịnh, kệ chuyện gì xảy đến, thanh minh chẳng có đổi thay, giữ pháp trình minh cảm trời cao không dấy động, hòa cùng các giới tự bình minh. Đó thì cái sự thay đổi của vật chất á, là nó phải tiến hóa không ngừng nghỉ, cho nên là về tâm linh cũng có sự tiến hóa, mà về vật chất mình nhìn từ xưa tới bây giờ là nó tiến rất là nhiều. Mình ngày nay mình có những cái phương tiện để mình học hỏi như vậy á, là nó cũng tiến triển ghê gớm lắm mình mới được, chứ hồi xưa đâu có được vậy. Trong vòng mấy chục năm mà nó tiến bộ ghê không? Thì nếu mà mình tu đúng á, theo đường lối phát triển từ trung tâm chân mày á, là mình không có để cho cái vật chất nó thu hút và nó lôi cuốn mình á, mình hướng về cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ mà mình tu á, thì cái vật chất này nó có tiến triển bao nhiêu nó cũng không có thu hút mình được. Thì lúc đó mình đã có con đường đi của mình rồi. thì hai cái giới nó tách ra rồi, thành ra nó cứ phát triển theo cái chiều hướng của nó, mình phát triển theo cái đường hướng của mình đi hướng về thanh tịnh, thì hai cái nó không có chuyện gì, chuyện nào nó có chuyện đó. Chuyện gì xảy đến thanh minh và bất cứ chuyện gì xảy đến đó, là mình hiểu hết một cách sáng suốt, chẳng có đổi thay giữ pháp trình, là cái tâm mình nó không có thay đổi gì hết, mình vẫn giữ cái hành trình pháp của mình. Minh cảm trời cao không dao động, thì lúc mà hướng về trời, hiểu ông trời đó, thì không có bị dao động những cái sự thay đổi dưới thế gian này, không có làm cho mình dao động. Hòa cùng các giới tự mình minh, hòa hết với các giới tự mình sáng suốt, mình hiểu hết. Hỏi luồng điển tái của vũ trụ quan rút hay ép? Đáp: thưa, luồng điển tái của vũ trụ quan chỉ có rút chứ không có ép. Đối với người thực hành đứng đắn pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp, luồng điển trụ nơi trung tâm bộ đầu thì sẽ được rút đi lên thay vì cạnh tranh giam hãm, thật sự có cơ hội giải nghiệp tâm. Kẻ tu tiến điển tâm chẳng chuyển lầm, vô cùng tiến tới thức thanh tâm, mê lầm chẳng có trong thanh thoát, thức giác bình tâm lý diệu thâm. Cái luồng điển cái của vũ trụ quan á, thì chỉ có rút đi lên, không ép. Nếu mà mình trụ được ngay trung tâm bộ đầu á, thì lúc đó nó chỉ rút mình đi lên thôi. Còn mà mình không có trụ được cái đó thì nó cũng làm không có giúp ích gì cho mình nhiều được. Thành ra thầy nói hành đứng đắn á, là mình nghĩ tới thầy nhiều hơn. Thì mà ông nói hành pháp đứng đắn là phải hành như ổng vậy đó. Vì cái luồng điển nó trụ nơi trung tâm bộ đầu, nghĩa là nó ở trên đó 24/24, không có bị lôi cuốn xuống dưới phàm tâm nữa. Thì lúc đó cái điển của vũ trụ quan nó chỉ rút đi lên thôi. Thì khi mà nó rút như vậy á, thì cái phàm tâm không còn nữa, thì đâu còn cạnh tranh mà giam hãm mình ở dưới nữa. Lúc đó là giải nghiệp tâm rồi, tất cả những cái gì ưu phiền vô là giải hết rồi, rút lên mà. Kệ tu tiến điển tâm chẳng chuyển lầm, mình tu tiến lên cái điển tâm là cái bộ đầu của mình á, nó không có chuyển cho mình đi xuống con đường lầm sai nữa. Vô cùng tiến tới thức thanh tâm, mình tiến tới bên trên là vô cùng tới thức, hiểu được cái tâm thanh nhẹ là cái gì. Mê lầm chẳng có trong thanh thoát, thì lúc đó không còn mê lầm như ở thế gian nữa, trong cái sự thanh thoát nhẹ nhàng ở bên trên, thức giác bình tâm lý diệu thâm, lúc đó mình hiểu được trong cái sự bình tâm, mình hiểu được cái lý diệu thâm của trời đất là như thế nào, cái nguyên lý sâu xa mà quyền diệu của trời đất như thế nào. Hỏi: biến cảnh của cuộc sống hiện tại sẽ đi về đâu? Thưa, cuộc sống hiện tại đi từ sanh lão bệnh tử, cuối cùng cũng sẽ về không, cần niệm Phật để gia trì sức sống. Kệ khai triển tâm tu, giữ một lòng về không thanh nhẹ, chẳng cầu mong thanh bình thông cảm, đường tu tiến, tiến bước không ngừng tự giải thông. Cuộc sống hiện tại đi từ sanh lão bệnh tử, cuối cùng cũng sẽ về không, cần niệm Phật để gia trì sức sống. Thì mình biết là cuộc sống của mình nó đi trong cái định luật sanh lão bệnh tử, thì tới đi tới cùng là chết, chết trở về không, là phải bỏ lại hết những cái gì vật chất ở thế gian, nó bỏ lại hết đó, kêu là về không, chứ không phải là về không giới thanh nhẹ như Phật ha, khác. Về không ở đây á, là lúc mà mình chết á, là cái những cái gì mà hồi đó mình cho là có về vật chất á, cái xác này cũng như tất cả những của cải á, là bỏ lại hết á, trở về con số không, là không còn cái gì hết, không có mang theo được cái gì hết. Cần niệm Phật để gia trì sức sống, là trong lúc mà mình còn sống hiện tại á, là mình rất là cần niệm Phật để cho mình giúp cho cái sức sống của mình nó càng ngày càng mạnh hơn. Kệ khai triển tâm tu, giữ một lòng về không thanh nhẹ, chẳng cầu mong. Cái này về không thanh nhẹ là trở về cái không giới mới thanh nhẹ đó. Khai triển tâm tu, giữ một lòng, lúc đó mình về không thanh nhẹ là trở về không giới, chứ không phải lúc chết này, lúc chết là về không ở đời, nhưng mà về đạo là tùy theo cái sự thanh nhẹ của luồng điển ấy, đi lên hay đi xuống thôi. Còn cái này là về không thanh nhẹ là đi lên đó, chẳng cầu mong thanh bình thông cảm đường tu tiến. Lúc đó là cái cảnh ở bên trên nên là thanh bình, không có động loạn, không có chiến tranh, không có chém giết. Thông cảm đường tu tiến, mình biết con đường tu tiến ở trên nó đi bằng cái ngã nào, tiến bước không ngừng tự giải thông. Lên tới đó là bước đi nó nhẹ hơn, mình biết tiến bước không ngừng tự giải thông, càng ngày càng giải, càng hiểu nhiều hơn. Bây giờ còn 15 phút và mình đọc cái bài thơ của thầy. Bài này nó hơi dài một chút. Quốc hồn. Quốc hồn là cái xứ của hồn, hồn của mình ở bên trên, nó kêu là quốc hồn. Nhìn non sông nhớ cảnh tiên rồng, dân đất Việt nay rời cuộc sống. Học hỏi điên hồi vẹn vạn nẻo xuyên, âm ba rung động tự khai tòng. Nhìn non sông nhớ cảnh tiên rồng, nhớ cảnh tiên rồng, chắc con rồng cháu tiên á. Dân đất Việt và dân Việt Nam á, nay rời cuộc sống, rời cuộc sống ở cái mảnh đất đó, học hỏi liên hồi vạn nẻo xuyên, đi 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 nhiều nơi để học hỏi liên hồi vạn nẻo xuyên, cái đường nào cũng tiến tới xuyên qua. Âm ba rung động tự khai tòng, âm ba của đài hồn là cái sự rung động, cái chấn động của đài hồn rung động cái tâm mình để cho mình tự khai đường, tìm cái đường, con đường đi. Khai tòng cảnh tạm quy không, mình khai ra trong cái khai triển ra đi theo cái cảnh tạm để rốt cuộc là mình trở về không, trở về không giới đó là quy không. Nhớ bao hành động tạo vòng khảo khổ đau, nhớ lại cái cảnh xưa là bao nhiêu cái hành động sai trái làm cho mình khổ đau. Dành ăn lần trước đứng đầu, miệng kêu tâm gọi lòng thầu bạc xu đó, mình lo mình dành từ miếng ăn đó, là đứng đầu, cái đó là cái tội đứng đầu đó. Miệng kêu tâm gọi lòng thầu bạc xu là mình lo thâu tiền thâu bạc đó. Đâu dè thực hiện giấc ngu, ngày nay thức giác chịu tu chịu hòa. Mình đâu có dè là những cái chuyện mình làm ở đó, dành ăn rồi dành tiền dành bạc đó là mình đang thực hiện cái giấc ngu, là cái ngu của mình đó. Ngày nay thức giác chịu tu chịu hòa, bây giờ mình thức giác rồi, mình hiểu cái đó là không có đúng sai rồi, mình mới chịu tu sửa, mình chịu hòa. Thấy đời tạm bợ gần xa, đều là tự gạt khó hòa bên trên. Lúc đó mình thức giác rồi, mình mới thấy cuộc đời nó là tạm bợ, chỗ nào cũng là tạm bợ hết, gần xa gì cũng là tạm bợ, đều là tự gạt khó hòa bên trên. Tất cả là đều gạt mình, mà tự mình gạt mình thôi, khó mà hòa, cái luồng điển của mình khó mà hòa với bên trên được. Quốc hồn đã sẵn có nền, tâm ta buông bỏ tự quên thế tình. Quốc hồn là cái xứ của mình ở bên trên, phần hồn ở bên trên đó, nguồn cội của mình đó. Đã sẵn có nền, có cái nền đạo bên trên là tâm ta buông bỏ tự quên thế tình. Mình buông bỏ cái nền đó đó, tâm ta buông bỏ, mình buông bỏ thì mình buông bỏ chuyện thế gian đó, thì mình tự quên cái thế tình. Nhưng mà mình buông bỏ chuyện đời á, thì mình quên quên cái thế tình, thì không có nhớ chuyện thế gian nữa. Nguyện tu sửa chữa tâm linh, thành tâm phục vụ càn minh lấy lòng. Nguyện tu là mình phải lo sửa chữa cái tâm phần hồn của mình, thành tâm phục vụ càn minh lấy lòng, vừa sửa tâm mà vừa phục vụ. Trước hết là cho vạn linh bên trong này, sau này là cho những chúng sanh chung sống với mình. Càng hiểu cái lòng mình hơn, tự mình tạo cảnh thương vong, anh em không cứu, tự chồng kéo nhau. Tự mình ở dưới thế gian là tự mình tạo cái cảnh thương vong đau khổ với nhau, anh em mà không có cứu nhau mà tự chồng kéo nhau là làm cho nó rắc rối thêm. Tâm thân bất ổn đớn đau, nhìn nhau rơi lệ trước sau khó hòa. Khi mà mình xâu xé với nhau á là cái tâm thân bất ổn, rất là đau đớn, nhìn nhau rơi lệ trước sau khó hòa, khó mà hòa với nhau. Quên đi cái cảnh chung nhà, ra đi hứa hẹn cùng cha thực hành, mình quên đi là cái nguồn gốc của mình. Hồi xưa mình sống chung một nhà bên trên á, trên quốc hồn của mình á, quên đi cái cảnh chung nhà. Hồi xưa sống chung một nhà, ra đi hứa hẹn cùng cha thực hành. Khi mà mình rời đức cha, đấng cha trời ra đi á, là mình hứa hẹn để xuống đây thực hành. Ngược chiều trở lại cảnh tranh, gạt nhau tự gạt, khó thanh khó hòa. Mình xuống đây á, thì mình đi, thay vì mình đi đúng chiều thuận thiên thì mình đi ngược chiều. Vì thay vì mình đi trở lại bề trên anh nhẹ, mình đây đâm đâm xuống cái chiều ở thế gian là cạnh tranh, gạt nhau, rồi tự gạt mình nữa. Khó thanh khó hòa, khó được cái phần thanh mà khó được cái phần hòa. Quốc hồn chờ đợi tâm ta ăn năn hối cải vượt qua khổ nạn. Quốc hồn là cha trời của mình, nó lúc nào cũng chờ đợi cái tâm của mình ăn năn hối cải để vượt qua những cái khổ nạn ở thế gian. Cùng nhau huynh đệ bạc bàn, sửa mình tiến hóa tự hàng gán tâm. Cùng nhau huynh đệ bạc bàn, huynh đệ là anh em, hợp lại bạc bàn với nhau, sửa mình để tiến hóa tự hàng gán tâm, là những cái sự sức mẻ nó phải hàn gắn lại trong tâm. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, sao không chịu học cứ tầm ngoại lai. Cái lý trời rất là siêu diệu thẩm thâm, mà tại sao mình không có chịu nghiên cứu, tại sao mình không có chịu học, mà mình đi kiếm cái chuyện bên ngoài không? Mình tầm ngoại lai là mình đi tìm cái chuyện bên ngoài, mình hướng ngoại, mình tìm cái chuyện bên ngoài không, mà mình không có chịu học cái lý trời siêu diệu. Thế gian chẳng có ai tài, sửa mình là chánh, sửa hoài không ngưng. Thì thế gian đâu có ai tài đâu, toàn là tội hồn chưa hoàn tất không, mà tại gì? Tài đâu có ở đây. Thế gian đâu có ai tài, chỉ lo sửa mình là chánh, sửa hoài không ngưng. Thì lo sửa hoài tội nhiều quá, sửa hoài cũng không ngưng mà cũng chưa hết nữa. Biết hồn chẳng có người dưng, cùng chung huynh đệ tiến từng phút giây. Khi mình biết được cái phần hồn á, mình không có bị lầm lẫn giữa cái hồn với cái xác á, mình chỉ nhớ tới cái phần hồn không á, thì mình mới biết là toàn là huynh đệ không. Mình nhìn cái xác thì mình thấy người này khác, người kia khác, mình thấy khác nhau, nhưng mà biết gốc gác của phần hồn, ai cũng có phần hồn, một phần hồn cùng một cha sanh ra, thì đó là cùng chung huynh đệ tiến từng phút giây. Ai cũng đang học và đang tiến, tìm đường trở về hết á, không có ai hay hơn ai. Thành ra mình không có được khinh ai là vậy. Tại người đó khi mà họ tiến lên được thì họ cũng như mình, mà mình tiến lên được mình cũng như người kia. Từ xưa cho đến ngày nay, ôm vàng ôm bạc vẫn xây tình đời. Từ xưa tới giờ ở dưới thế gian là vậy, ôm vàng ôm bạc vẫn xây tình đời. Ai xuống thế gian này cũng mê vàng bạc của cải thế gian, vẫn say tình đời, mê trong cái tình đời, chuyện ở đời thôi. Chẳng buông chẳng bỏ chẳng rời, sân si giấy động nơi nơi bất hòa. Thì mình không có chịu buông cái gì hết, cái gì mình cũng ôm hết, tánh hư tật xấu cũng ôm, của cải cũng ôm. Chẳng buông chẳng bỏ chẳng rời, không có rời cái sự tham sân si ở dưới thế gian. Sân si giấy động nơi nơi bất hòa, khổ hành thân xác lân la, nay đây mai đó khó hòa nội tâm khổ. Dưới thế gian này mình đang hành khổ, thân xác mình đi đây đi đó lăn la, nay đây mai đó, đi từ học từ chỗ này tới chỗ kia, khó hòa nội tâm. Ở trong tâm thì không có hòa được, tại vì nó chưa có thống nhất á, thì đâu có hòa được. Loạn ở trong, chưa có dẹp hết loạn ở bên trong. Âm thầm thanh tịnh tự tầm, quay về tâm nội khỏi lầm khỏi sai. Âm thầm thanh tịnh tự tầm, mình không cần la lô mà chỉ thanh tịnh âm thầm tự tìm con đường đi. Quay về tâm nội là hướng về nội tâm, nãy cũng như mình nói đó. Vậy quay về tâm nội là hướng nội khỏi lầm khỏi sai, thì lúc đó mình mới khỏi lầm khỏi sai. Còn mình hướng ngoại là còn lầm sai. Thức hồn ân nghĩa hai vai, tự mình vay trả chẳng sai chút nào. Mình thức được, phần hồn mình nó thức được á, thì nó phải lo trong cái định luật vay trả, có ăn có nghĩa. thì mình xuống thế gian này là cũng đang thực hành trong cái luật vay trả. Tự mình vay trả chẳng sai chút nào, lúc đó là lo trả thôi. Phần hồn là bậc chủ tàu, thanh thanh tịnh tịnh bước vào càn khôn. Phần hồn là bậc chủ tàu, là cái phần hồn mình đó là ông chủ tàu đó, lái chiếc thuyền Bát Nhã này đưa phần hồn về mà. Lái đi là phần hồn phải sáng suốt mới lái đi được. Lái chiếc tàu này đưa 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 tất cả về quê. Thanh thanh tịnh tịnh bước vào càn khôn thì lúc đó mới hướng về, lái về cái chỗ thanh thanh, cái cõi thanh thanh tịnh tịnh, hòa nhập với càn khôn, bước vào càn khôn, kêu câu sự thế quốc hồn, cộng đồng quy nhất, tự ôn lại bài, kêu câu sự thế quốc hồn, cộng đồng quy nhất rồi á, mới ôn lại bài. Cộng đồng thì nơi nào nó cũng có cộng đồng, thế gian có cộng đồng nhân loại, bên trên có cộng đồng tiên Phật, cộng đồng càn khôn. Chẳng còn so lý tranh tài, thực hành là chánh, lập đài thanh cao. Thì không còn mà tranh cãi vô ích, thực hành là chánh, lập cái đài thanh cao ở trên đó. Thương yêu tha thứ nhiệm màu, chẳng còn giai cấp tôm thâu bạc tiền. Sự thương yêu và tha thứ là cái nhiệm màu nhất, cái phép nhiệm màu nhất. Không còn giai cấp tôm thâu bạc tiền, không có mà lợi dụng cái giai cấp mà để tôm thâu bạc tiền nữa. Tu thời thật sự lương hiền, toàn dân quy tụ tạo yên tạo hòa. Tu thời mới thật sự là hiền, người tu mới thật là hiền. Toàn dân quy tụ tạo yên tạo hòa, thì trước hết là toàn dân ở trong xứ mình nó quy tụ lại, nó mới yên mới hòa. Mà nếu ở thế gian này ai cũng tu hết thì mới đi tới thế giới đại đồng được. Sửa mình chánh pháp đã ra, thực hành cảm thức chan hòa tình thương. Thì bây giờ cái chánh pháp đã ra đời rồi đó, thì mình phải lo sửa mình, mượn cái chánh pháp để sửa mình. Thực hành cảm thức chan hòa tình thương, mình thực hành thì mình mới cảm thức, mới chan hòa tình thương được. Pháp luân thường chuyển như gương, soi hồn tỉnh trí yêu thương muôn loài. Nhờ cái pháp luân thường chuyển nó rửa sạch sáng, rửa cho cái tâm mình nó sáng như gương, soi hồn tỉnh trí yêu thương muôn loài. Soi hồn thì mới đưa mình tới cái trí mình nó thanh tịnh rồi, lúc đó mới biết yêu thương muôn loài. Thiền định giải tỏa, giải thoát bi ai. Thì thường định đó, thì nó mới giúp mình giải thoát cái sự bi ai, khổ cực ở thế gian. Giải thoát cái sự bi ai là mình đạt tới cái sự từ bi á. Từ bi là từ bỏ sự bi ai á. Mà bây giờ mình giải thoát sự bi ai là mình trở nên thanh nhẹ, là lúc nào mình cũng tha thứ và thương yêu và luôn luôn giúp đỡ và xây dựng. Tại mình đã thoát được cái bi ai rồi, cho nên mình mới thực hiện từ bi được. Nhẹ nhàng lui tới ngộ đài thanh cao, mình giải thoát cái bi ai thì mình nhẹ nhàng, thì mình mới đi tới cái đài thanh cao ở bên trên, cái giới ở bên trên. Tâm linh chẳng có phân màu, vô hình vô tướng đổi trao hàng ngày. Tâm linh là phần hồn, nó đâu có phân chia là màu sắc này màu sắc nọ, nó chỉ là ánh sáng thôi mà, vô hình vô tướng, chỉ là ánh sáng thôi, đổi trao hàng ngày. Cảnh đời hoàn cảnh là thầy, dễ cho hiểu đạo vui vầy cảm giao. Cảnh đời hoàn cảnh là ẩn sư, hoàn cảnh là vậy, là ẩn sư dạy mình, không chịu cũng phải chịu, vô hoàn cảnh đó để học, ẩn sư dạy cho mình rồi mình phải học. Dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm giao, dạy cho mình thức tâm hiểu đạo chứ không phải dạy cho mình mê đời nha. Vui vầy cảm giao vui lắm. Khi thanh thực hiện đổi trao, giúp hiền tiến hóa chan hòa tình thương. Khí thanh là khí của trời đất, nguyên khí của trời đất á, thực hiện đổi trao, trao đổi cái thanh khí điển, nó mới giúp cho mình tiến hóa được. Mình mượn cái thanh khí điển của trời đất để mình thanh lọc cái tâm thân của mình, giúp cho mình tiến hóa, thì lúc đó mới chan hòa tình thương. Quy không nhàn hạ mở đường, quy không đây là trở về không giới á, lúc đó là nhàn hạ lắm, không có lo gì, lúc nào cũng nhẹ nhàng. Mở đường ra vô dễ dãi yêu thương đời đời, lúc đó là mình mở đường ra vô dễ dãi rồi, yêu thương đời đời, trở về với cái tình thương của Thượng Đế là chỉ có yêu thương đời đời thôi. Quốc hồn hỗ trợ hợp thầy, người người quan lạc, đạt nơi an toàn. Quốc hồn ở bên trên luôn luôn hỗ trợ mình đúng lúc, cần là giúp, cần là giúp, lúc nào cũng hợp thời. Người người hoan lạc, đạt nơi an toàn, ai cũng vui vẻ, đạt được cái nơi trở về với cái quốc hồn, là cái chỗ đó là an toàn nhất, không có cái gì đe dọa mình nữa hết. Nơi đó là nơi thanh bình và an toàn nhất. Kỷ nguyên Di Lạc khai màn, cùng nhau học hỏi, cùng bàn, cùng tu. Kỷ nguyên Di Lạc là khai màn, là cái gì mở màn cho cái cuộc tiến hóa, khai mở, phát triển về tâm linh ở dưới thế gian, nó kêu là kỷ nguyên Di Lạc, để cho mọi người học đạo nhiều hơn, cùng nhau học hỏi, cùng bàn, cùng tu, cho mọi người học hỏi để cùng bàn bạc với nhau, cùng tu sửa. Tham thiền nhập định ngao du, sống đời an lạc, trùng tu hoài hoài. Tham thiền nhập định là thanh tịnh rồi, nhân vật mới ngao du được, xuất hồn ra đi, đi chỗ này đi chỗ kia kêu bằng ngao du. Sống đời an lạc, trùng tu hoài hoài. Sống đời an lạc là sống cái đời rất là an bình và vui vẻ. Trùng tu hoài hoài là mình đã tu rồi, kiếp này tiếp tục tu nữa. Cha trời sớm đã an bài, đề thi sắp sẵn nơi ngay tâm người. Thì ông trời ông đã sắp sẵn cái hành trình tiến hóa cho mình, cho nên những cái đề thi đã sắp đặt trong tâm mình, tới giờ tới ngày là thi thôi. Chuyện nó tới là cái tâm mình phải thi thôi. Mở ra chỉ biết nực cười, quy không chẳng có, tâm lười chán chê. Khi mà cái trí, cái tâm mình nó mở ra, mình hiểu được, mình thấy thì chỉ có biết cười thôi à. Những cái gì mà ông trời ông sắp đặt mình đây, mình biết hết được rồi, mình chỉ có biết cười thôi. Quy không chẳng có, tâm lười chán chê. Quy không chẳng có, tâm lười chán chê. Mình định chán chê cái tâm lười biếng của mình thôi. Nếu mà mình mê chuyện đời ấy, là mình không có quy không được. Mà cái tâm mình lười ấy, thì mình thấy cái gì cũng chán chê. Đạt thanh mến cảm muôn bề, về nơi thanh tịnh là quê quốc hồn. Mình đạt tới cái giới thanh rồi đó, lúc đó mình thấy cái gì mình cũng mến cảm ấy. Về nơi thanh tịnh là quê quốc hồn, mình trở về cái quê của phần hồn của mình là cái nơi thanh tịnh. Vạn linh chung sống sanh tồn, nghiệp tâm không có chẳng dồn một nơi. Thì lúc đó mình về bên đó là sống với vạn linh, lúc nào cũng sanh tồn, không bao giờ bị diệt, không còn nghiệp tâm nữa, không có bị kẹt một nơi nữa, chẳng dồn một nơi. Hòa đồng thức giác nơi nơi, trời ban mùi đạo, hợp thời giữa tâm, hòa đồng với tất cả. Lúc đó là cái thức hòa đồng nó mở, ở đâu cũng hòa hết. Trời ban mùi đạo thanh nhẹ lắm, hợp thời, lúc nào cũng hợp thời để cho mình sửa tâm, mình tiến hóa tiếp. Rồi, cái đây là chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Các bạn có muốn trao đổi gì thêm không? Nếu không thì chúng ta chấm dứt ở đây.
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Đạo.
Chào,
chào anh Bảo.
Chào anh Bảo.
Chào các bạn.
Bảo ngày mai học 10 giờ anh Bảo.
Nay học 10 giờ đó, bên Việt Nam đổi giờ, bên Mỹ nó đổi.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh Bảo nhé. Chào mọi người.
Rồi, cảm ơn anh Bảo. Và tất cả các
học,
bạn.
Học 10 học giờ mà vào mới
tính đạo nhé. Chào tất cả các bạn.
Em cảm ơn.
Thì ai học được bao nhiêu học rồi, tới giờ thì muốn nghỉ thì nghỉ, rồi nghe tiếp lại thôi. Không có bắt buộc.
Rồi, cảm ơn Minh Bảo nha.
Rồi, tắt nha.
Ừ.